Tôi tên là Nguyệt, năm nay 32 tuổi, hiện tại là mẹ đơn thân. Công việc của tôi là giáo viên dạy môn sinh học tại một trường cấp 2. Là con gái lớn trong gia đình có hai chị em, tôi có một cậu em trai kém tôi 2 tuổi, đang làm sĩ quan trong quân đội. Bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Cũng nhờ vậy mà kinh tế gia đình tôi từ trước tới nay có thể gọi là đủ ăn đủ mặc. Năm ấy tôi 29 tuổi, cái tuổi chỉ ở lưng chừng thanh xuân của người con gái trong xã hội hiện đại. Nhưng dường như ở một vài nơi trong xã hội đó thì cái tuổi này mà chưa có chồng là muộn lắm, thậm chí là một cái tội. Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng được đánh giá là dễ nhìn. Da tôi không đen không trắng, chiều cao của tôi thì có chút khiêm tốn, chỉ hơn 1m55. Nhưng dáng dấp thì cũng khá được, bởi vì tôi thường xuyên tham gia câu lạc bộ cầu lông ở cơ quan. Tôi kể ra như vậy, các bạn có thể hình dung được nỗi lo lắng sốt ruột của bố mẹ tôi, cũng như của chính tôi. Khi đã 29 tuổi mà tôi chưa từng có một mối tình thực sự, ngoại trừ một mối tình nhẹ nhàng thời sinh viên, mà cả lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều trong thầm lặng. Từ lúc tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, tôi có chút may mắn khi nhờ quen biết cùng một khoản tiền lót tay mà bố mẹ tôi vay mượn để chạy cho tôi vào một trường cấp 2 gần nhà. Vì vậy về công việc tôi cảm thấy khá hài lòng. Tôi yêu trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ ở cái độ tuổi đủ hiểu biết để có thể dạy bảo, mà không phải chăm chút như độ tuổi mẫu giáo, lại hãy còn ngây thơ trong sáng. Thực sự lũ trẻ học trò ấy trong mắt tôi đáng yêu vô cùng. Tôi không vì học sinh nào ngỗ ngược mà tức giận. Tôi thương tất cả các con. Nhìn những đứa bé đáng yêu ấy, trong lòng tôi lúc nào đã dâng lên niềm khao khát có được một đứa trẻ của riêng mình. Tôi cũng không quá sốt ruột về điều này cho đến cách đó vài ba năm, khi tôi bước qua tuổi 25. Tôi sống trong một ngôi làng thuộc thủ đô Hà Nội. Dù ở ngay Hà Nội, nhưng ngôi làng ấy vẫn còn giữ nhiều nếp cũ. Cả làng tôi biết nhau, quan tâm đến nhau, thậm chí là tọc mạch, soi mói nhau. Chính vì vậy, sự ế của tôi luôn là đề tài bàn tán, mỉa mai của hàng xóm láng giềng, là nỗi ê chề ngần ngại của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thương tôi, nhưng dường như họ chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, mà thành ra gây áp lực lên chính tôi. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần thắc mắc, nói bóng nói gió chán chê, rồi lại nói thẳng rằng, tại sao tôi được như vậy mà lại không có ai? Hay là tại tôi có vấn đề, nhưng tôi chỉ im lặng. Không phải là tôi không có ai để ý, cũng có một vài đối tượng nhắn tin tán tỉnh, nhưng tôi cảm thấy họ không nhiệt tình, không chân thành. Mà cái tôi cần ở một người đàn ông là sự xung động từ chính tôi, cùng sự chân thành tôi cảm nhận được từ họ. Có lẽ chính về cái suy nghĩ ấy mà tôi đã phải trả giá khi sống không thực tế, dù đã ở cái độ tuổi gần băm. Hoặc tất cả cũng chỉ vì duyên số, tôi cũng không biết nữa. Bố mẹ tôi cũng như mọi ông bà bố mẹ khác sốt ruột về sự muộn chồng muộn vợ của con. Họ ra sức vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người giới thiệu mai mối cho tôi. Bố mẹ tôi lúc này chỉ mong tôi có ai cũng được, miễn là có chồng. Thế nên họ chẳng nề hà, miễn sao người quen được đánh giá là tốt, thế là được. Tôi từ lúc mới 24-25 còn nghĩ là mình còn trẻ, không hề hợp tác với vài đối tượng giới thiệu. Cho đến khi ở cái độ tuổi gần 30, đối tượng ngày càng khó tìm, họ lại còn kém hơn trước rất nhiều. Thậm chí có cả người một đời vợ đến làm quen thì tôi lại càng không thể chấp nhận. Tôi có chia sẻ tâm sự của mình với một người bạn gái từ thuở sinh viên. Họ đều đã yên bề gia thất thì họ đều thông cảm với tôi và tư vấn khá nhiệt tình rằng tôi cần làm mình nổi bật hơn, bởi vì tôi trầm quá. Từ tính cách cho đến ngoại hình, tôi cũng nghe theo, nhưng dường như là không hiệu quả. Và rồi tôi nhận ra vấn đề không hẳn từ phía tôi, mà có thể một phần vì môi trường của tôi có quá ít sự lựa chọn. Những người tôi quen biết bao năm qua vẫn vậy, có rất ít sự thay đổi, vậy thì làm sao tôi có thể tìm được người phù hợp chứ? Tôi là một người khá khép kín, không thích những nơi xô bồ, nhộn nhịp, có nhiều người lạ. Đó là một hạn chế khiến vòng tròn quan hệ của tôi nhỏ bé. Thế nên từ trước tới nay, hầu như tôi không tham gia vào các hội nhóm, đi chơi đi bời như nhiều người trẻ khác, dù Hà Nội không thiếu những nơi hội tụ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn tiếc vì sao lúc trẻ tôi lại sống khép mình như thế. Nếu bạn còn trẻ và ít giao lưu, tôi có lời khuyên là hãy sống cởi mở để vui vẻ, có nhiều bạn bè hơn tôi. Bởi vì chính ít giao lưu mà tôi khá ngờ nghịch, lại hay mơ mộng, nên tôi đã vướng phải chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Cách đây vài năm, dù Facebook cũng như Zalo đều đã nở rộ, nhưng tôi cũng ít dùng. Phần vì tôi không có hứng thú, phần vì tôi khá bận với công việc dạy ở trường, rồi lại dạy thêm mấy học sinh yếu kém ở nhà nữa. Nghe lời khuyên của một vài người bạn, và chính tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi đăng ký tham gia một số hội nhóm độc thân trên Facebook. Nhưng tôi cảm thấy chỉ vào nhóm nói chuyện vu vơ, rồi thì đa số các bạn tham gia còn rất trẻ hoặc là không nghiêm túc. Tôi thấy mình lạc lõng, do vậy tôi dần dần không tham gia nữa. Tôi vừa ngại vừa sợ nên không show ảnh trên Facebook sống ảo mà tôi lập để tham gia các hội nhóm đó, nên không có ai biết mặt tôi. Thêm nữa, tôi vẫn muốn tình yêu là phải xây dựng từ sự thấu hiểu lẫn nhau, thế nên phải quen biết tương đối tôi mới muốn họ biết mặt của tôi. Có thể đó là nguyên nhân khiến một vài đối tượng làm quen tôi thiếu kiên nhẫn, mà như vậy thì thôi cũng không cần. Thế rồi một ngày, khoảng 2 tháng từ lúc tôi tham gia một hội độc thân, khi tôi chán nản không muốn tham gia nữa, tôi khá bất ngờ bởi vì có một nick Facebook cũng ảo như tôi nhắn tin làm quen. Qua một vài câu chào hỏi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy cách nói chuyện của người đó cũng lịch sự. Anh ta nói anh tên là Hoàng, bằng tuổi tôi, đang làm kỹ sư xây dựng. Do tính chất công việc thường xuyên phải xa nhà nên không cô nào dám yêu anh. Bây giờ bố mẹ rục rã quá mà anh phải đi làm. Tôi vừa trêu thật là con trai 30 tuổi vẫn còn xuân, chỉ có con gái chúng tôi là khó. Anh liền gửi y con mặt cười và nói ai cũng nghĩ như vậy nên anh mới ế dài. Cứ như vậy, chúng tôi trò chuyện qua lại trên Facebook hơn một tuần sau đó. Anh thường xuyên chủ động nhắn tin cho tôi, quan tâm tôi, hỏi tôi đã ăn cơm chưa, đi làm về có mệt không. Sự nhiệt tình ấy của anh làm tôi vui. Dù giờ nghĩ lại, tôi nên nghi ngờ vì sao mới quen còn chưa biết mặt mà anh có thể nhiệt tình như vậy. Với những gì tôi biết về anh sau một tuần đó, tôi cảm thấy có thể tin tưởng được. Đồng thời trong lòng tôi cũng bắt đầu mong chờ tin nhắn của anh. Tôi quyết định gửi ảnh của tôi cho anh, cũng như anh nói anh muốn cho tôi biết mặt. Tối hôm ấy, đang ngồi móc mấy thứ theo cuốn sách dạy thêu móc, tôi hồi hộp khi nghe âm thanh báo tin nhắn Facebook của anh. Tôi liền mở ra đọc. Nguyệt đang làm gì thế? Nguyệt đang tập móc cái lót cốc, mẫu đẹp lắm, mà Nguyệt toàn móc sai. Nghĩ về ai đến biết móc sai có phải không? Chẳng nghĩ về ai cả. Chẳng bù cho Hát, Hát nghĩ về Nguyệt cả ngày đấy. Tim tôi nhảy lên một nhịp. Nguyệt không tin. Hát thề, nhưng Hát không sao tưởng tượng được Nguyệt trông thế nào. Nguyệt cho Hát biết mặt được không? Tôi cũng đã xác định sẽ cho anh biết mặt của tôi, nhưng tôi vẫn hơi e dè. Nguyệt xấu xí lắm, Hát nhìn sẽ chán đấy. Hát không tin. Chắc chắn là Nguyệt rất dễ thương, mà dù Nguyệt xấu xí cũng chẳng sao cả. Hát không quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu. Tôi mừng thầm trong bụng, công nhận tôi của ngày ấy ngốc nghếch thật đấy. Tôi đang tìm tấm ảnh đẹp nhất của mình định gửi cho anh thì bỗng có một nick Facebook khác muốn kết bạn với tôi, là Hoàng Nguyễn. Facebook chính thức của Hoàng sao? Trên Facebook ấy có ảnh anh cùng với gia đình, tên trường mà anh từng học, nơi anh sống, một vài người bạn comment những tấm ảnh anh chụp bên gia đình họ hàng hay mấy nơi anh đến. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt dài, không đẹp nhưng cũng có nét ưa nhìn, khiến tôi cũng có cảm tình. Dáng anh hơi gầy một chút, có lẽ anh không cao lắm, nhưng mà tôi cũng không quá quan trọng ngoại hình của anh, miễn không xấu là được. Không phải vì tôi không thích người đẹp trai, mà tôi hiểu những người như vậy không dành cho tôi, hoặc là họ cũng sẽ không tìm đến tôi theo cách này. Tôi vào nick đó tìm hiểu một hồi rồi mỉm cười, trong lòng có đôi phần nhẹ nhõm. Có điều tôi vẫn chưa thể chắc chắn đó là anh. Tôi bẫm thầm trong người này chính là anh. Nguyệt add Hát đi, Facebook chính của Hát đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim bỗng đập rộn ràng. Tôi có thể tin anh hơn rồi. Anh để trạng thái trên đó là độc thân. Vài người bạn của anh cũng comment là mau cho họ ăn cỗ. Rồi ảnh anh đội mũ bảo hộ lao động cùng bộ quần áo công nhân trước một tòa chung cư đang xây. Những điều anh nói với tôi về anh, tôi đều không thấy nghi ngờ gì cả. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Hoàng Nguyễn. Từ lúc đó anh sử dụng nick thật này để chat với tôi. Nguyệt biết Hát rồi, giờ Hát cho Nguyệt biết mặt đi. Rồi anh gửi cho tôi cái icon háo hức làm tôi phì cười. Tôi quyết định gửi cho anh cái ảnh tôi mặc áo dài trong ngày khai giảng giữa các học trò, cái ảnh mà tôi tự tin nhất, đồng thời cũng khiến cho tôi tự hào về công việc của mình. Lòng tôi có chút hồi hộp về phản ứng của anh. Sau mấy giây chờ đợi, anh gửi cho tôi cái icon ngạc nhiên xen lẫn thích thú cùng lời khen, làm tôi mừng rỡ và cả ngượng ngùng. Cô giáo xinh quá, nhìn trẻ nữa. Lâu lắm rồi tôi không được ai khen thì phải. Tôi xúc động một lát rồi nhắn lại: Nguyệt già rồi, trẻ gì nữa, Hoàng mới trẻ.
Trẻ hơn Hoàng đấy, Hoàng toàn ở ngoài nắng, gió bụi bặm nhìn già lắm, thế là mình đẹp đôi nhỉ.
Tim tôi đang reo vui, anh biết mặt tôi rồi mà vẫn muốn tiếp tục tán tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, có khi nào tình yêu thực sự đến với tôi. Tôi tủm tỉm, chẳng kiêu kỳ mà gửi cho anh cái mặt cười.
Chiều mai thứ bảy, Nguyệt có phải đi làm không?
Chiều mai Nguyệt dạy thêm ở nhà.
Thêm mấy giờ Nguyệt dạy xong?
Tầm 5 giờ chiều Hoàng ạ.
Vậy 5 giờ chiều dạy xong, Hoàng sang đón Nguyệt đi uống nước nhé.
Tôi chẳng có lý do gì mà từ chối anh được nữa. Tôi gửi cho anh biểu tượng mặt cười, rồi chính tôi cũng mỉm cười mơ màng trước màn hình điện thoại.
Buổi gặp ngày hôm sau, tôi càng thêm khẳng định anh là một người con trai nhiệt tình theo đuổi, điều mà tôi luôn thích mà trước giờ chưa từng được trải qua. Có lẽ vì tôi không có duyên hoặc là không đủ hấp dẫn để đàn ông làm như vậy. Tôi không muốn anh đến đón tôi, nên tôi hẹn anh ở một quán cà phê ven hồ gần trường tôi dạy. Khi tôi bước vào quán, anh đã ngồi chờ tôi ở đó cùng một nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trắng đều như bắp. Nhìn anh ở bên ngoài, tôi có chút thất vọng, bởi vì trông anh bụi bặm thật. Làn da của anh ngăm đen, quần áo tóc tai thì vương chút bụi trắng, gây cho tôi cảm giác anh là thợ xây chính hiệu chứ không phải là kỹ sư xây dựng như lời anh nói. Dường như anh hiểu suy nghĩ của tôi thì phải. Anh vui vẻ giải thích:
Tớ mới đi thăm công trình về, thứ bảy cho anh em nghỉ ngơi một sớm một buổi, tớ cũng phải đi chơi với bạn gái chứ.
Nhìn anh cười ngượng nghịu mà tôi tự trách mình nghi ngờ anh không đáng. Chẳng phải trên Facebook của anh ghi anh học đại học xây dựng sao? Bạn bè anh cũng gọi anh là kỹ sư còn gì.
Nghe tới bạn gái tôi liền đỏ mặt.
Ai là bạn gái của cậu thế?
Còn ai nữa?
Hoàng nhìn tôi cười, ánh mắt có chút say đắm, làm tôi nóng bừng cả người. Rồi Hoàng nói tiếp:
Tớ chỉ theo đuổi một người thôi, không như những đứa con trai khác. Chúng nó có thể tán cùng lúc vài em.
Nghe giọng điệu thẳng thắn của Hoàng, tôi cảm thấy tin anh đang nói thật. Tôi cúi mặt tỏ ý đồng tình.
Cậu cho phép tớ theo đuổi cậu nhé.
Tôi cũng ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hoàng. Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, ngay trong buổi hẹn gặp đầu tiên. Lúc ấy tôi đã nghĩ đó là sự chân thành, sự nhiệt tình trong tình yêu của đàn ông. Tôi ngượng ngùng và cả hạnh phúc trước câu tỏ tình thẳng thắn đó của anh. Anh thích tôi và không ngại ngần nói ra điều đó. Tôi lâng lâng vui sướng, cố gắng giữ bình tĩnh rồi ngượng ngượng nói:
Hoàng mới quen tớ thôi mà, cứ từ từ Hoàng ạ.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chỉ theo đuổi cậu thôi.
Hoàng nhắc lại lần thứ hai làm trái tim của tôi xao xuyến. Phụ nữ yêu khi được yêu, hoặc nghĩ là mình được yêu, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là khi tôi đang khao khát tình yêu, khao khát có một người chồng, một mái ấm của riêng mình và làm bố mẹ tôi yên lòng. Thế nên trước những lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn mà Hoàng luôn dành cho tôi, không chỉ buổi gặp mặt đầu tiên này mà tận mãi về sau, tôi đã hiểu thế nào gọi là phụ nữ yêu bằng tai. Mà một khi yêu rồi thì người đàn ông ấy có thế nào, ta cũng sẽ có cách bào chữa cho họ. Hoặc chỉ có tôi là ngốc nghếch dại dột nên cứ nhắm mắt cho qua. Những mọi chuyện chúng tôi trao đổi ngày đó, giờ tôi cũng chẳng thể nhớ rõ mà kể chi tiết lại cho các bạn. Tôi chỉ nhớ anh luôn nhìn tôi bằng một đôi mắt say đắm, mà đến giờ tôi vẫn còn rung rinh khi nhớ lại. Anh cho tôi niềm tin rằng anh yêu tôi, hoặc đúng là anh có yêu tôi thật. Chỉ là
trên đường về, anh lái chiếc xe quay cũ màu đen bụi bặm như chính con người của anh đi bên cạnh tôi. Sợ ai nhìn thấy không hay, bởi vì làng tôi có khả năng trao đổi thông tin từ đầu làng đến cuối làng, thậm chí là còn nhanh hơn chúng tôi phóng xe máy. Tôi bảo anh đừng có theo tôi, có gì về nhắn tin sau. Anh không nghe mà chỉ nói:
Tôi muốn chắc chắn Nguyệt về đến nhà an toàn.
Liệu câu nói cùng ánh mắt si mê mà người con trai kia dành cho tôi có thể nào không làm trái tim tôi tan chảy chứ? Tôi dường như đã sẵn sàng cho phép mình chìm vào tương lai ngọt ngào, mà tôi tin anh sẵn lòng đem đến cho tôi. Tôi để kệ cho anh theo tôi về đến tận đầu ngõ. Chỉ đến khi không theo tôi nữa, anh mới dừng lại và ra về. Vừa bước vào nhà, thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, tôi liên tiếng chào rồi định bước lên phòng, thì bỗng nghe mẹ tôi hỏi han. Bố mẹ tôi quan tâm, cực kỳ quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Bởi lẽ có khi họ còn sốt ruột hơn cả tôi. Nhưng mà tôi thường không muốn chia sẻ, bởi vì không muốn bố mẹ lo lắng khi tôi cứ mãi ngóng đợi tình yêu. Thế nên từ lúc tôi thường xuyên tủm tỉm nhắn tin với anh, bố mẹ tôi đã tỏ ý vui mừng. Chuyện gặp anh chiều nay tôi cũng đã nói, bởi vì tôi đã sớm cảm thấy tin anh có thể khiến tôi hạnh phúc. Mà hạnh phúc của tôi chắc chắn là điều mà bố mẹ tôi trông đợi hơn bất cứ điều gì. Thế nào hả con? Con cũng không biết. Tôi ngại ngại trả lời, nhưng mà gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh của tôi như thay tôi báo cáo lại với mẹ. Gương mặt của mẹ tôi thoáng sáng bừng lên. Mẹ cười cười. Sao lại không biết? Thì chắc cũng được. Mẹ tôi thở phào một cái, quay sang bố tôi đang ngồi sofa, giả bộ chăm chú xem tivi, nhưng tai thì giỏng lên nghe ngóng từ đời nào. Tôi vội chạy lên tầng 2 phòng mình, rồi cầm điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn với anh. Nhớ lại những điều anh nói với tôi chiều nay, tôi tủm tỉm cười. Một tiếng sau lại có tin nhắn của anh. Anh nhắn cho tôi qua tin nhắn điện thoại. Tớ vừa về tới nhà, tớ rất vui đấy, cảm ơn Nguyệt. Tôi chưa kịp nhắn lại, anh đã add Zalo của tôi. Từ lúc đó chúng tôi liên lạc qua Zalo, bởi vì cảm thấy tiện hơn Facebook. Tôi chấp nhận kết bạn Zalo với anh, rồi nhắn anh một biểu tượng mặt cười. Cậu đi lâu thế à? Ừ, tớ ở tận Phùng Khoang mà. Thôi tớ chuẩn bị nấu cơm đây. Hôm nào Nguyệt đến chơi tớ sẽ nấu cơm cho Nguyệt ăn. Tôi đọc mà vui sướng trong lòng. Anh muốn nấu cơm cho tôi ăn, chuẩn soái ca đây sao? Tôi mỉm cười rồi nhắn lại. Chuyện đó xét sau, cậu nấu cơm đi nhé. Tối mai Nguyệt có bận gì không? Anh lại muốn hẹn hò với tôi sao? Anh thực sự nhiệt tình theo đuổi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi cũng chưa có kế hoạch gì. Vậy tối mai tôi đến đón Nguyệt đi dạo phố nhé. Tôi thẳng thừng, tôi chẳng từ chối. Tôi cảm thấy tôi có thể tin anh, có thể hướng về anh. Tôi của lúc đó chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc. Bữa cơm tối có ba thành viên nhà tôi diễn ra như thường lệ. Bố mẹ và tôi ngồi quanh bàn ăn trong bếp. Bởi em trai của tôi ở đơn vị quân đội thi thoảng mới về nhà. Bảo nó sang đây chơi đi. Bố tôi ngàn ngạt cất lời. Tôi giật thót cả mình. Bố tôi vội vàng hơn cả tôi nữa sao? Tôi ngượng ngượng. Bố, con với bạn ấy mới quen thôi mà. Thì đã sao? Ngày xưa tán mẹ mày, tao sang nhà ông bà ngoại ngồi mòn đít, mẹ mấy mới đồng ý đấy. Chúng mày bây giờ cứ ở đâu đâu, làm sao mà chúng tao biết nó thế nào? Thế bố nói cũng có lý. Có khi tôi nên để bố mẹ tôi gặp Hoàng, bố mẹ sẽ có đánh giá tốt hơn tôi. Dẫu sao có bạn đến chơi nhà cũng đâu phải là điều gì to tát, nhất là khi bố mẹ tôi đang sốt ruột như vậy. Trong thâm tâm của tôi cũng đã ưng Hoàng. Tôi cũng không ngại hàng xóm xì xào về mối quan hệ của tôi với Hoàng nữa. Tôi nghĩ một hồi rồi bảo bố là tối mai tôi sẽ bảo Hoàng sang chào bố mẹ tôi. Dù trong lòng có chút lo lắng, biết đâu anh chưa sẵn sàng gặp bố mẹ tôi, biết đâu bố mẹ tôi không ưng anh. Khá nhiều suy nghĩ làm tôi hơi rối, nhưng tôi đã quyết định như vậy. Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi nhắn cho Hoàng về việc bố mẹ tôi muốn anh đến nhà chơi. Lòng tôi đầy lo lắng, rồi tôi càng thêm tin tưởng khi anh nhận lời. Tôi cũng báo với bố mẹ để bố mẹ yên tâm và sắp xếp thời gian ở nhà gặp anh. Tối hôm sau, tối chủ nhật, nghe anh gọi, tôi bước ra đầu ngõ đón anh. Anh chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi khá bất ngờ về diện mạo của anh hôm ấy. Anh vẫn đi chiếc xe máy lần trước, nhưng có vẻ nó đã được anh tắm táp kỹ càng nên sáng bóng hẳn lên. Còn anh cũng gọn gàng hơn hẳn buổi chiều qua. Mái tóc mới cắt ngắn theo kiểu khá thịnh hành thời điểm đó, chiếc áo phông trắng tinh cùng chiếc quần bò đen và đôi giày da bóng loáng không một vết bẩn của anh khiến tôi sững sờ một chút. Diện mạo mới này đương nhiên khiến anh bảnh bao hơn hẳn. Tôi vừa thích vừa mừng trong bụng khi nghĩ đến sự hài lòng của bố mẹ tôi lúc gặp anh, đồng thời tin anh nghiêm túc và tôn trọng bố mẹ tôi. Trái với đánh giá ban đầu của tôi về anh qua ảnh, anh đúng là hơi gầy nhưng khá cao, ít nhất so với tôi. Thế nên đi cạnh nhau, tôi chỉ đứng đến cằm của anh. Tôi đã thầm ưng điều này từ hôm đầu gặp mặt, đến lúc này tôi lại càng thêm thích anh. Vừa bước vào nhà, anh lúng túng cởi giày. Mẹ thấy tôi vào trước thì nhìn anh rồi đon đả nói: "Cháu cứ đi cởi giày vào, tầng một nhà cô chú có đi dép." Anh nhất quyết cởi giày và tất đi vào nhà, làm mẹ tôi có vẻ hài lòng. Anh xách theo một túi cam nhỏ làm quà, bước đến đưa cho mẹ của tôi rồi cười nói: "Cháu có ít quà quê biếu hai bác." "Ôi, không cần khách sáo như vậy đâu." Mẹ tôi tươi cười cầm túi cam, gương mặt rạng rỡ. Tôi biết mẹ vui vì sự cẩn thận chu đáo này của anh. Bố tôi cũng bước từ trên tầng xuống, nét mặt của bố rạng ngời khi vừa thấy anh. Tôi khẽ thở phào. Tôi rót trà vào chén cho bố, rồi anh, rồi ngồi xuống cạnh anh. Mẹ tôi vẫn lúi húi trong bếp nên không ngồi cùng. Bố tôi hỏi anh về mấy câu về gia đình anh. Anh đều nhẹ nhàng trả lời những gì anh chia sẻ với tôi. Quê anh ở Hưng Yên, bố mẹ anh vẫn còn trẻ, là nông dân trồng rau màu. Rảnh rỗi thì đi buôn, thêm phế liệu. Anh là con trai cả, giữa anh có một em trai đang học cấp 3. Bố tôi có chút không vui khi nghe đến nghề nghiệp của bố mẹ anh, nhưng nhìn chung cũng không có ý kiến gì. Đến công việc của anh, bố tôi hỏi: "Bố nghe Nguyệt nói cháu là kỹ sư xây dựng hay phải xa nhà phải không?" Trái với suy nghĩ của tôi, anh vui vẻ trả lời: "Dạ đúng bác, nhưng mà công trình cháu đang làm cũng sắp kết thúc rồi. Sau công trình này cháu sẽ về trụ sở Hà Nội làm hành chính. Chú cháu đã xin cho cháu xong từ tháng trước rồi ạ." Khỏi phải nói, nét mặt bố tôi giãn ra thế nào. Tôi cũng bất ngờ, vậy thì quá tốt. Tôi vốn lăn tăn về điều này, nhưng tôi chấp nhận. Vậy mà anh lại sắp ổn định công việc ở Hà Nội. Tôi mừng lắm, lòng lâng lâng. Anh nhìn bố tôi, nhìn tôi, mỉm cười rồi nói tiếp: "Cháu cũng không giấu gì bác, cháu biết bác quan tâm điều này. Lương của cháu hiện tại được 2 chữ số rồi ạ."
"Hai chữ số?"
Bố tôi thắc mắc. "Dạ vâng, 20 ạ. Cháu sẽ cố gắng để lo cho gia đình bác ạ." Vẻ vui mừng trên gương mặt của bố tôi lúc ấy, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra ngay tức khắc. Tôi cũng tủm tỉm, đôi má ửng hồng. Lương của anh như vậy là gấp đến 4 lần lương của tôi. Vậy thì nếu lấy anh, tôi còn gì phải lo lắng nữa. Thời nào cũng vậy, đồng tiền mà người đàn ông có thể mang về cho người đàn bà vẫn là điều làm chúng ta suy nghĩ, dù có mơ mộng đến thế nào. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần người đàn ông của tôi có thể kiếm đủ sống, lo được cho bản thân anh và một phần cho con cái. Thế nên nghe xong điều anh nói, tôi cảm thấy mình quá sức may mắn. Nhưng liệu rằng tôi có thể tin anh được không? Hình như lương của kỹ sư xây dựng cũng không phải thấp thì phải. Có vẻ không còn cần gì hỏi anh, lại nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ, bố liền nói với chúng tôi: "Hai đứa có đi đâu thì đi đi, nhớ về sớm là được." Anh lễ phép chào bố mẹ tôi rồi bước ra khỏi nhà. Tôi cũng vui vẻ chào bố mẹ rồi đi theo anh. Lòng tôi hân hoan trước buổi gặp vừa rồi. Bố mẹ tôi ưng anh, điều đó đã quá rõ ràng. Anh như vậy, liệu bố mẹ nào có con gái ấy đến nơi rồi mà không ưng? Anh đưa mũ bảo hiểm anh đã chuẩn bị, lại còn cẩn thận cài quai mũ cho tôi. Dịu dàng quá, tim tôi tan chảy. Lần đầu tiên có người con trai làm vậy với tôi. Tôi mỉm cười nụng nịu ngước nhìn anh. Đôi mắt tôi lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt của anh. Đôi mắt bổ câu cong cong rất đẹp, rất tình. Quả thực, đôi mắt của anh rất đẹp. Anh đưa tôi lên cầu Nhật Tân hóng gió. Gió chớm thu lồng lộng, lòng tôi cũng mênh mang hy vọng và tình yêu và hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc đã quá gần tôi, phải không? Anh lặng ngắm tôi hồi lâu làm tôi ngượng ngùng. Được yêu là thế này sao? Hình như chưa từng có người đàn ông nào cho tôi cảm nhận anh yêu tôi như vậy. Hạnh phúc và tin tưởng. Tôi cứ vậy thả lòng tâm hồn mà dần yêu anh lúc nào không hay. Sao Hoàng nhìn tớ mãi thế? Tại vì Nguyệt xinh quá. Anh nói ánh mắt vẫn không rời. Tôi ngượng ngùng dù thích lắm nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Hoàng cứ trêu tớ, tớ bình thường thôi mà. Anh im lặng, rồi bỗng anh chạm nhẹ vào bàn tay của tôi đang đặt trên thành cầu. Tôi giật mình rụt tay khỏi thành cầu. Tôi vẫn chưa thể tin anh. Tôi không muốn có bất cứ sự thân mật nào. Anh mỉm cười thu tay lại. Tôi và anh yên lặng ngắm dòng sông vỗ về phía xa trong ánh đèn mờ ảo. Sao Hoàng không nói với tớ? Hoàng rất làm địch làm việc ổn định ở Hà Nội chứ. Anh tủm tỉm cười rồi anh nói: Có quan trọng không?
Có chứ, tớ đã suy nghĩ khá nhiều đấy.
Thế lỡ tớ lại phải đi xa thì sao?
Thế nghĩa là không chắc chắn ở Hà Nội sao?
Ngành này chưa biết được. Tớ muốn bác yên tâm thôi.
Cậu thông cảm cho tớ nhé. Tớ hơi buồn khi anh nói như vậy, nhưng cũng nghĩ làm xây dựng như anh khó mà ổn định một chỗ. Những gì anh nói với bố tôi chỉ vì anh yêu tôi, phải không? Tôi tự an ủi mình như vậy. Tôi không nói nữa, lại nhìn xa xăm. Có vẻ như anh hiểu suy nghĩ của tôi. Anh nói tiếp để tôi tin tưởng. Tớ sẽ làm hành chính mà. Chú xin cho tớ rồi, cậu có thể hỏi chú tớ. Vậy nghĩa là anh không nói dối tôi. Chỉ là tôi có hơi không thoải mái khi anh cứ tự hào nhắc đến việc chú anh xin việc cho anh. Đàn ông mà phải dựa dẫm và tự hào về điều đó thì tôi không thích. Nhưng đàn ông lúc nào cũng như đứa trẻ, phải không? Hơn nữa anh cũng chỉ bằng tuổi tôi. Vậy nghĩa là về tâm lý, anh trẻ hơn tôi khá nhiều. Tôi nên thông cảm cho anh. Thôi, mà công trình cậu đang làm bao giờ thì xong? 2 tháng nữa, nên tôi chỉ về Hà Nội gặp cậu vào cuối tuần được thôi. Đừng buồn nhé. Tôi lúng túng khi anh khẳng định tôi sẽ buồn vì không gặp anh. Anh chắc chắn và tình cảm của tôi đến vậy sao? Tôi ngại ngùng cái anh. Sao tớ phải buồn chứ? Tớ còn nhiều việc lắm, chẳng có thời gian buồn đâu. Anh cười cười. Lúc này anh bỗng nắm lấy tay của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại để yên cho anh nắm. Tôi dễ dãi quá phải không? Anh nắm tay tôi bằng cả 2 tay, ấm áp lắm. Rồi anh đưa tay của tôi lên miệng hôn nhẹ. Cảm giác xốn sang xâm chiếm trái tim của tôi. Cảm giác được yêu thương và trân trọng. Anh đã làm điều đó rất tốt. Anh thì thầm vào tai của tôi. Vậy thì tớ sẽ buồn lắm đấy. Thật đấy. Tôi nhột nhột bên tai, nhưng người thì nóng bừng lên. Tim tôi đang đập không ngừng trong lồng ngực. Còn má của tôi chắc hẳn đang dần đỏ lựng lên. Ừ thì cũng buồn. Một cảm giác ươn ướt ấm ấm lướt qua má tôi rất nhanh. Anh thơm tôi sao? Tôi chưa từng yêu ai nên tôi khá sốc khi anh làm vậy. Tôi 29 tuổi, nhưng một lần đầu tiên trong cuộc đời được bạn trai mình thơm má. Và tôi không hề muốn vậy. Tôi quay sang trừng mắt nhìn anh. Anh đang đứng đơ người nhìn thẳng về phía trước. Anh ngại sao? Tôi bỗng cảm thấy anh rất đáng yêu. Tôi lúng túng nói nhỏ. Tôi không thích cậu thân mật với tớ như thế đâu. Vậy nhanh quá. Tôi xin lỗi, tại vì tớ thích Nguyệt quá. Anh nói rồi lại nhìn tôi bằng một ánh mắt chân thành. Tôi làm sao có thể trách anh được nữa. Tôi lại còn thầm trách là mình cổ hủ quá. Tôi đỏ mặt giải thích. Ừ, tại vì lần đầu tiên có người thơm má tớ. Tôi cũng thế đấy. Lần đầu tiên tớ thơm má của bạn gái. Anh ngượng ngùng gãi tai, mặt đỏ lựng lên. Anh cũng thế sao? Chẳng lẽ một người con trai 29 tuổi mà chưa từng làm như vậy với cô gái nào? Có hợp lý không các bạn? Nhưng tôi cũng vậy mà. Không có lý gì anh lại không thể như tôi. Tức là tôi có may mắn như vậy sao? Một đứa con gái mơ mộng như tôi lúc ấy chỉ thấy mình quá sức. Quá sức là may mắn. Tôi đã gặp được ai thế này? Soái ca trong mộng đến muộn của đời mình sao? Lòng tôi hình như chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Bởi vì tôi đâu dám nghĩ mình có thể gặp được người như anh. Có phải mọi chuyện là sự sắp đặt của số phận? Đồ nào úp vung nấy. Chúng ta thế nào thì sẽ gặp được người tương ứng như vậy. Kể cả khi chúng ta bao nhiêu tuổi, duyên phận là có thật. Tôi bỗng tin vào điều đó. Điều mà tôi chưa bao giờ tin, dù luôn thầm an ủi chính mình trong suốt những năm qua. Tôi trấn tĩnh lại rồi bĩu môi. Tôi không tin. Cậu đẹp trai lại giỏi giang như vậy. Cậu là con trai, có phải như tớ đâu. Tớ ế mà. Cậu không tin cứ hỏi bạn bè của tớ thì biết. Mà ế thì tớ mới phải đi tìm vợ chứ. Nhưng mà may quá. Anh khẽ thở phào. Tôi cũng thầm nhẹ nhõm. Tôi tin là anh nói thật. Và tôi lại càng thích anh. Thực sự thích anh. Đầu tôi lâng lâng, tim tôi rộn rã. Vậy là tôi đã gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình. Người mà tôi luôn khao khát sao? Biết anh chỉ có thể về Hà Nội vào cuối tuần. Những ngày sau đó, tôi vui vẻ liên lạc với anh qua điện thoại. Anh ít khi gọi điện, hầu như không, chỉ nhắn tin. Những buổi chiều cuối tuần, tôi cùng với anh đi uống nước, đi dạo phố. Tôi vui vì được anh quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ. Tình cảm dành cho anh trong tôi cứ ngày một đong đầy. Cứ vậy hơn 1 tháng qua, một buổi tối, bố mẹ tôi vào phòng. Cửa phòng không khóa, tôi hơi giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Thấy bố mẹ, tôi vui vẻ đặt điện thoại đang nhắn với Hoàng xuống rồi ngồi co chân, tựa lưng vào thành giường. Mẹ tôi ngồi xuống mép giường, khuôn mặt dịu hiền mỉm cười. Còn bố tôi, ông ngồi xuống chiếc ghế bàn trang điểm cạnh giường nhẹ giọng. Nguyệt này, con với thằng Hoàng thế nào rồi? Bố mẹ tôi luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi.
Vừa vì sốt ruột, lại vừa vì lo lắng như tôi đã nói, nên tôi không lấy làm khó chịu trước những câu hỏi này. Tôi có chút ngượng ngùng trả lời bố.
Con với Hoàng vẫn tốt bố ạ. Chúng con chưa chính thức yêu nhau, nhưng Hoàng đã nói rõ tình cảm với con rồi.
Tôi nói với chút tự hào, bởi vì tôi đang được yêu thương. Chắc hẳn là bố mẹ tôi rất mừng về điều đó. Tôi không ngờ gương mặt của bố cau lại.
Con bảo nó làm công trình trên Sơn Tây, chỉ có tuần mới về Hà Nội được phải không?
Tôi có chút hoang mang. Sao bố lại hỏi tôi câu ấy?
Vâng, có chuyện gì không hả bố?
Bố đã điều tra vào nơi nó làm việc rồi, không có công trình nào như thế cả.
Tôi sững sờ. Tại sao Hoàng lại nói dối tôi về công việc? Không phải là trên Facebook có ảnh anh đang ở công trường xây dựng hay sao?
Tôi ngơ ngác nhìn bố, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, làm tôi làm bố thở dài.
Con phải hỏi xem tại sao nó lại nói dối con. Đừng vội gạt hết mọi chuyện. Có thể nó có điều gì đó khó nói, nghe không?
Quả nhiên, bố mẹ vẫn là muốn vun vén cho tôi tròn hạnh phúc cùng cách nhìn bao dung của người lớn tuổi. Tôi hoàn toàn không trách bố mẹ, dù cho sau này bao nhiêu chuyện xảy ra.
Vâng.
Tôi bặm môi, nước mắt tôi ẩn ẩn, nhưng tôi vẫn cố kiềm nén lại.
Bố tôi tiếp lời.
Bố đã về làng của nó theo lời nó nói.
Tôi ngạc nhiên chăm chú nhìn bố. Bố đã cất công vì tôi biết ơn bố lắm. Có lẽ linh cảm của người cha khiến bố tôi quan tâm đến mối quan hệ này nhiều hơn mức độ gắn kết danh nghĩa với chúng tôi. Tôi rõ ràng là đã yêu Hoàng và sẵn sàng lấy Hoàng, cho dù chỉ là mới quen biết anh không lâu.
Đúng là quê nó ở đó thật. Có điều làng nó rất nghèo, nhà nó cũng rất nghèo, nhìn sơ sát lắm đấy con ạ. Được cái người ở đây cũng nói là nó ngoan.
Nghe bố nói như vậy, dù có hơi buồn, nhưng mà tôi cũng mừng, bởi vì ít ra điều anh nói là thật, và anh ngoan thật, chứ không phải là anh đang diễn kịch trước mặt của tôi. Tôi cúi mặt gật đầu chấp nhận với bố.
Bố tôi đứng dậy, đặt lại cái ghế rồi nói.
Bố chỉ nói như vậy cho con biết, mọi quyết định là ở con.
Bố, mẹ ra khỏi phòng, còn mình tôi lặng lẽ nhìn điện thoại có tin nhắn đến của Hoàng mà lòng tôi băn khoăn. Không biết hỏi Hoàng ngay hay là để đến khi gặp mặt hãy hỏi. Cũng chỉ chiều mai thôi, anh đã hẹn tôi mà.
Cuối cùng thì tôi quyết định hỏi ngay, bởi vì tôi không thể giả bộ vui vẻ mà tiếp tục câu chuyện sang dở.
Hoàng à, tòa nhà mà cậu nói còn phải làm những gì nữa nhỉ?
Thì còn bà Sơn thôi, nhưng cũng mất nhiều thời gian lắm, tòa nhà lớn mà.
Anh vẫn nói dối tôi tức giận, anh lừa tôi.
Tôi biết rồi, không có công trình nào cả, cậu nói dối tớ.
3 phút yên lặng trôi qua, tôi cũng chìm vào trong nước mắt từ lúc ấy. Tôi những mong anh nói thật, nhưng không, tôi có nghe tiếng chuông điện thoại, anh gọi cho tôi.
Nguyệt, nghe tớ nói có được không?
Tôi sụt sịt trong nước mắt.
Cậu nói đi, sao cậu nói dối tớ?
Tớ chỉ muốn... Cậu nghĩ tớ làm công việc của một kỹ sư xây dựng. Tớ đúng là một kỹ sư xây dựng, nhưng mà hiện tại tớ không làm nữa. Tớ chưa sẵn sàng nói cho cậu nghe công việc hiện tại của tớ. Cậu là cô giáo, tớ muốn xứng với cậu. Cậu hiểu không?
Nghe anh giải thích, lại nhớ lời bố nói cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, tôi lại nguôi nguôi lại.
Anh tự ti vì không xứng với tôi sao? Nguyên nhân của anh quả thực là vậy sao? Tôi có nên thảm cảm thông cho anh phải không?
Tôi trấn tĩnh lại, tiếp tục cất lời.
Tôi có gì để có thể tin cậu chứ? Giữa chúng ta vốn chỉ là những người xa lạ. Nếu không thể tin nhau thì làm sao có thể tiếp tục được?
Tôi sẽ mang bằng kỹ sư của tôi đến cho cậu xem, thế có được không?
Tôi im lặng. Nếu Hoàng đúng là tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thật, có nghĩa là anh không phải nói dối tôi quá nhiều. Và anh cũng có ăn có học đàng hoàng, chứ không phải là hạng lông bông như tôi lo sợ.
Tôi chấp nhận.
Được. Bố mẹ tớ cũng muốn xem bằng của cậu. Ngày mai cậu vào gặp bố mẹ tớ nhé. Xin lỗi bố mẹ tớ đi.
Ừ, cảm ơn Nguyệt đã cho tớ cơ hội.
Đừng giận tớ nhé. Giận như vậy sẽ mau già lắm đấy. Mà cậu khóc phải không?
Nghe những lời dịu dàng ấy mà nỗi tức giận ban nãy trong tôi bay biến đi đâu mất. Tôi tủm kìm, sụt sịt nốt trận khóc ban nãy. Bởi lẽ tôi cảm thấy mất niềm tin trầm trọng vào người đàn ông đầu tiên tôi dành hết biết bao nhiêu là tình cảm.
Ừ,
thôi Nguyệt ngủ đi, mai mình gặp.
Tôi đặt điện thoại với y con đáng yêu chúc ngủ ngon từ Hoàng xuống giường.
lòng lại miên man nhớ đến ánh mắt nồng nàn của anh mỗi khi gần tôi, nhớ cái chạm tay nhẹ nhẹ rụt rè lần đầu rồi thành những cái siết tay rất chặt cùng anh sánh bước. Tôi đang yêu và đang tin anh. Chiều hôm sau, với bao trông đợi cũng đã đến. Vừa gặp tôi, anh liền tặng tôi một bông hồng đỏ thắm trong giấy bóng. Tôi ngượng lắm khi cô Hòa hàng xóm trông thấy, nhưng trong tôi cũng đang dâng lên niềm hạnh phúc tự hào. Anh nhìn tôi, ánh nhìn âu yếm. Tớ xin lỗi Nguyệt, đừng giận tớ nhé. Tôi tủm tỉm gật đầu. Anh cùng tôi vào bãi đất trống gần nhà. Sau khi khóa xe cẩn thận, anh lấy túi của Liebeck trong ba lô ra đưa cho tôi. Tớ muốn cho Nguyệt xem tấm bằng này trước khi đưa cho hai bác. Tôi hơi ngạc nhiên, cầm lấy đồ anh đưa mở ra xem. Tôi cực kỳ bất ngờ, không phải vì tấm bằng của anh là tấm bằng liên thông từ cao đẳng, mà chính là năm sinh của anh. Anh kém tôi những 3 tuổi. 3 tuổi, một số tuổi thật là lớn với tôi lúc đó. Anh còn rất trẻ so với tôi độ tuổi sắp đầu 3. Tôi sốc, không nói nên lời. Nhìn lại anh tôi cảm thấy đúng là anh trẻ hơn tôi nhiều thật. Vậy mà tôi không sớm nhận ra. Tôi không biết chính xác cảm giác của mình lúc ấy thế nào. Tôi chỉ biết là tôi cảm thấy buồn, thấy đau, thấy chán nản, thấy lo lắng. Anh trẻ quá, và anh nói dối tôi, lại là nói dối. Tôi chưa kịp thức giận, anh lại phải gặp phải hiện thực này. Tôi gấp lại tấm bằng đưa trả anh. Tôi không muốn tiếp tục. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Hoàng về đi, tôi không muốn yêu người kém tuổi, hơn nữa còn là một kẻ nói dối. Tôi định quay đi, Hoàng bỗng nóng chặt lấy cổ tay của tôi, ánh mắt bi thương lấp lánh làm lòng tôi dao động. Nguyệt, tớ yêu Nguyệt thật lòng mà, chính vì vậy tớ buộc phải nói dối. Nguyệt cho tớ cơ hội được không? Tôi biết phải làm sao khi anh đang van xin tôi, khi tôi dành cho anh rất nhiều tình cảm, khi tôi mong chờ được gặp anh, chờ đợi tin nhắn của anh từng phút. Tôi muốn lạnh lùng bỏ mặc cũng là không thể. Vậy là tôi lại mềm lòng. Anh yêu tôi, anh làm vậy cũng vì yêu tôi. Tôi nên cho anh cơ hội, cũng như cho tôi cơ hội không? Kém tuổi đúng là chẳng muốn, nhưng mà nếu là tình cảm chân thành thì cũng chẳng hề gì. Tớ không biết. Nếu bố mẹ tớ không phản đối, tớ... Bố mẹ chỉ là cái cớ. Tôi biết là mình đã chấp nhận sự thật này, chấp nhận yêu một người kém tôi 3 tuổi. Hoàng mừng rỡ siết chặt tay của tôi, cùng tôi vào nhà gặp bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thấy Hoàng, thái độ không còn vui vẻ như lúc trước. Hoàng đưa tấm bằng ra trước bố tôi, giọng đầy ăn năn. Cháu xin lỗi hai bác vì đã nói dối hai bác. Cháu yêu Nguyệt là thật lòng ạ. Bố tôi xem xong tấm bằng cũng điếng người. Bố tôi giọng lạnh lùng. Con biết Hoàng kém 3 tuổi mà vẫn chấp nhận hả Nguyệt?
Vâng.
Bố tôi trả lời, nhưng cũng rất nhanh bố mỉm cười. Bố vẫn ủng hộ mối quan hệ này bởi sự bao dung hay vì điều gì khác. Mẹ tôi thần cả người nhìn tôi lo lắng. Bố tôi nói tiếp. Thế bây giờ cháu làm công việc gì?
Cháu đang làm nhân viên trong một công ty bán linh kiện máy tính. Công ty ấy là của em họ cháu mở bác ạ. Cháu có thể đưa Nguyệt đến nơi mà cháu làm việc.
Bố tôi gật gù. Có lẽ là bố đã tin Hoàng. Tôi gượng cười nói với bố mẹ. Bởi vì theo như lời hẹn lúc trước, anh muốn đưa tôi đi uống nước.
Nếu mà không còn việc gì thì bọn con đi chơi một chút nhé bố mẹ.
Ừ, nhớ về sớm, mặc thêm cái áo khoác vào kẻo lạnh.
Bố tôi vẫn vui vẻ nói, làm tôi cũng cảm thấy yên tâm mà tiếp tục. Tôi nên như vậy để bố mẹ yên lòng, để có hạnh phúc cho riêng mình. Nhiều cặp đôi chị em vẫn hạnh phúc mà, tôi cũng có quyền tin vào điều đó đúng không?
Sau khi ăn bát phở nóng cho bữa tối cùng một cốc trà chanh, Hoàng đưa tôi ra hồ Tây. Hai đứa tôi ngồi xuống ghế đá ven hồ. Gió lồng lộng, tôi rùng mình khe khẽ. Bất chợt vòng tay dài rộng của Hoàng ôm choàng lấy tôi, che chở tôi trong cơn gió cuối thu se lạnh. Tôi có chút lúng túng, lần đầu tiên trong vòng tay của một người đàn ông, cảm giác sao bình yên và ấm áp lạ lùng. Tôi cứ vậy để yên cho Hoàng ôm. Trái tim tôi cũng rộn ràng như cõi lòng tôi lúc này vậy. Có lẽ tôi ngày hôm đó thật là ngốc nghếch khi không phản ứng, khi tôi vốn nên như vậy trước một người nói dối. Lẽ ra tôi nên dứt khoát hơn, tôi nên bình tĩnh hơn để đánh giá và nhìn nhận. Vậy mà tôi cứ để mặc cho trái tim của mình điều khiển. Tôi nép mình vào ngực của Hoàng. Chỉ vậy thôi là quá đủ gửi đến Hoàng lời chấp nhận của tôi. và anh chẳng phải là một kẻ ngốc hay chậm chạp. Anh nâng cằm của tôi lên, nhìn sâu vào mắt của tôi. Anh hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn ở tuổi 29, sao mà vội vàng đến vậy? Tôi đâu còn là một thiếu nữ ngây thơ, ấy thế mà khi ấy đầu óc tôi lại sống rỗng. Tôi chỉ biết đôi môi hơi dày của anh phủ lên môi của tôi, rồi không dừng lại mà mải mê. Nghe có vẻ thô, nhưng đúng là tôi không hoàn toàn thích. Có điều tôi chấp nhận. Anh hôn tôi rất lâu. Nụ hôn đầu tiên của tôi kéo dài hơn tôi nghĩ. Đến khi tôi cảm thấy môi hơi rát, tôi đẩy anh ra. Anh vẫn còn lưu luyến. Đôi mắt ươn ướt của anh vẫn đọng lại trên môi của tôi, đã hơi sưng đỏ. Tôi cúi mặt trầm ngâm, tỏ ý cho anh hiểu anh đang tiến quá nhanh, dù chính tôi chấp nhận. Tớ xin lỗi, tại vì tớ yêu Nguyệt quá. Tôi im lặng. Hoàng có vẻ hối hận khi hành động như vậy. Anh xoa xoa má của tôi, kéo tôi nhìn anh. Mắt tôi ươn ướt. Nụ hôn đầu tiên của tớ, cậu không hỏi mà. Tôi đã luôn nghĩ nụ hôn đầu tiên của tôi nhất định sẽ diễn ra sau khi người đàn ông của tôi hỏi ý. Thế nên lúc này tôi vừa sốc, lại vừa cảm thấy như bị đánh cắp một thứ gì quý giá. Hoàng tủm tỉm cười. Ừ, tớ cũng thế mà. Tôi còn có thể nào không tin Hoàng. Lần trước anh từng nói tôi là người đầu tiên thơm má anh. Nghĩ vậy tôi thêm phần hạnh phúc mà bình tĩnh lại. Anh yêu tôi. Phải rồi, anh rất yêu tôi. Nguyệt là bạn gái của tớ nhé. Tôi làm sao mà từ chối. Mọi thứ đều quá rõ ràng. Cả nụ hôn đầu bị đánh cắp của tôi, nụ hôn ngờ ngày cả độ tuổi chẳng còn non cũng đã trao anh. Tôi gật đầu nhẹ nhẹ. Đó cũng là lúc mắt Hoàng sáng lên. Vậy là chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Tôi đã chính thức có bạn trai, có người yêu, có một bờ vai để tựa, điều mà tôi luôn khao khát. Những gì biết được về anh, dù không nhiều nhưng khiến tôi cảm thấy đủ để tin tưởng, để nhận lời. Quan trọng hơn là anh yêu tôi khi cả thế giới này chẳng có một ai. Chẳng đợi lâu hơn, những nụ hôn nồng nàn lại được Hoàng gửi đến tôi, khiến tôi có chút nghi ngờ về sự trong sạch mà anh nói. Anh có kinh nghiệm hôn có phải không? Tôi cũng không biết nữa, vì tôi là một gà mờ. Có lẽ vì anh say mê tôi, anh hành động hoàn toàn theo bản năng. Tôi thả lỏng bản thân để đắm chìm trong những nụ hôn bất tận của anh. Phụ nữ yêu khi được yêu, tôi hoàn toàn tin điều đó. Bởi vì khi dần quen với những nụ hôn, tôi cảm thấy thích và muốn chúng kéo dài mãi. Rất lâu sau đó, khi gần 11 giờ, tôi cảm thấy chúng tôi nên dừng lại. Dù tôi vừa hạnh phúc lại vừa thắc mắc, tại sao anh có thể nồng nhiệt đến vậy? Đàn ông khi yêu đều vậy sao? Nhiều thắc mắc lắm, nhưng tôi chỉ gạt Hoàng ra rồi khẽ nói. Mình về thôi, muộn rồi Hoàng ạ. Để tớ đưa Nguyệt về nhé. Hôm nay tớ rất vui, cảm ơn Nguyệt. Anh cười nhìn tôi, vẫn là ánh mắt si mê lấp lánh khiến tôi mê mẩn. Anh kéo lại áo khoác cho tôi rồi đứng dậy, quay sang tôi. Từ mai tớ sang đưa đón Nguyệt đi làm nhé. Tôi giật mình, thực sự ngạc nhiên. Từ nhà tôi đến trường có 4 cây số, đường cũng vắng vẻ dễ đi. Hàng ngày tôi phóng xe vèo cái là đến. Còn anh ở xa tôi đến cả chục cây. Vậy mà anh muốn đưa đón tôi sao? Anh sẵn sàng chiều chuộng tôi đến vậy sao? Tớ phải vào lớp sớm lắm. Hoàng làm như vậy rất mệt đấy. Mà Hoàng còn phải đi làm nữa mà. Tôi áy náy, dù trong lòng dâng lên niềm vui của kẻ được yêu. Hoàng tươi cười giải thích. Không sao, tớ dậy sớm một chút là được. Đưa Nguyệt vào lớp rồi tớ tới công ty. Công ty của em họ tớ mà, nó không xét nét đâu. Tôi nhớ ra anh nói công việc với bố mẹ tôi thì ậm ừ. Có lẽ anh dần cởi mở và nói thật với tôi. Quyết định thế nhá. Anh chốt một câu, tôi mỉm cười ưng thuận. Từ mai tôi sẽ có tài xế riêng. Tôi đã chẳng mong điều này từ rất lâu rồi còn gì. Trên đường về lòng tôi cứ rộn ràng. Anh kéo tay tôi sát vào eo của anh, không quên giả bộ kêu lạnh. Tôi phì cười, đưa hai tay ôm trọn eo gầy của anh. Niềm vui ngời sáng trong đôi mắt tôi khi ấy, tôi tin là như vậy. Một tuần sau đó, sáng nào anh cũng đến nhà tôi từ sớm để đưa tôi đến trường. Chiều anh lại đưa tôi về nhà, sau khi hai đứa lượn lờ dạo phố sau giờ làm việc. Những vòng tay ôm siết, những nụ hôn nồng nhiệt. Bên anh tôi mê mải yêu đương. Mẹ tôi mừng ra mặt khi vừa thức giấc mỗi sáng đã nghe tiếng chuông gọi cửa. Mẹ còn cẩn thận làm cả đồ ăn sáng cho anh, sót anh dậy sớm. Anh cũng vui vẻ ăn sáng cùng với tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có người yêu mình nhiều như vậy. Bước sang tuần thứ hai, nhìn anh bơ phờ mệt mỏi, tôi cũng không muốn anh chịu khó vậy nữa. Có điều tôi chưa kịp nói thì mẹ đã bảo anh cứ ở nhà ngủ thêm. Giờ anh vào làm tận 9 giờ, trong khi 7 giờ tôi đã vào lớp mà. Bố mẹ tôi xót anh còn hơn cả tôi nữa. Anh vâng dạ nghe lời. Tôi cũng không ngờ bố tôi còn nói thêm: buổi tối cháu ăn uống thế nào? Nếu mà nấu cơm ăn một mình thì sang đây ăn với em Nguyệt cùng hai bác cho vui. Anh tỏ vẻ ngại ngại, nhưng nghe bố tôi vui vẻ mời mọc thì cũng nhận lời. Tôi vui lắm chứ, được ở gần anh nhiều hơn mà. Tôi cũng nghĩ đơn giản, đằng nào việc chúng tôi yêu nhau người xung quanh đều biết, mà bố mẹ tôi cũng sớm cho họ biết. Bữa cơm thì có đáng gì, lại cũng để tôi và bố mẹ hiểu hơn được về anh. Thế nên sau hôm đó tôi từ trường về nhà, đã thấy anh phụ mẹ tôi nấu bếp. Bốn người chúng tôi vui vẻ ăn bữa tối ngon lành, ấm áp bên nhau. Ăn xong anh đều rửa bát cùng tôi rồi mới ra về. Quả thực có lẽ khi ấy tôi đã sẵn sàng là một người nhà với anh. Bố mẹ tôi cũng thầm coi anh là con rể tương lai rồi. Có điều tôi không thoải mái về anh, đó là vấn đề tiền bạc. Tôi luôn nghĩ yêu là không nên tính toán. Tuy nhiên tôi cảm thấy anh rất coi trọng đồng tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ đàn ông luôn phải là người trả toàn bộ chi phí cho mọi buổi hẹn hò. Hơn nữa tôi không muốn mắc nợ ai bất kỳ điều gì. Tôi cũng đi làm, cũng có tiền. Do vậy tôi đã thống nhất với anh từ đầu, có chi gì thì cả hai cùng trả. Ví như anh trả tiền thì tôi trả tiền nước hoặc ngược lại. Anh tươi cười đồng ý. Tuy nhiên, không kể vài buổi tối đi ăn mấy thứ đơn giản rẻ tiền mà chúng tôi lựa chọn, tôi nhận thấy nếu anh là người mời nước thì anh sẽ chọn những nơi uống nước rẻ tiền như trà đá về hè. Anh nói anh thích ngồi như vậy cho thoải mái. Tính tôi thích lãng mạn, nên nếu tôi mời nước thì sẽ thường chọn những nơi như tầng 2, tầng 3 của các quán nước ven hồ, vừa đẹp vừa đảm bảo, dù có giá cao hơn chút. Tôi nghĩ rồi cũng thông cảm với anh. Có lẽ là anh muốn tiết kiệm. Nhưng liệu có phải là tiết kiệm không, khi ngay cả tôi đang đau họng rồi ho sù sù, anh vẫn lựa chọn một quán trà đá ven đường trong cơn mưa đầu đông lất phất. Tôi nhẹ nhàng chịu đựng, không nói thẳng dù có chút buồn. Nhưng đàn ông vô tâm một chút cũng là lẽ thường, có phải không? Tôi ngày đó nghĩ cho anh nhiều lắm. Được ở bên anh thôi là tôi vui lắm rồi. Tôi cứ dần chìm đắm vào mối tình với anh mà bao biện, như rất nhiều lần sau này vậy. Anh từng nói lương anh mỗi tháng được 20 triệu, nhưng khi lộ ra sự thật, anh cũng nói thật với tôi về mức lương. Hàng tháng làm nhân viên cho công ty của em họ, người em họ hơn anh mấy tuổi, người đó trả cho anh có 4 triệu. Lúc mới nghe tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi cũng mừng vì anh nói thật, đồng thời càng thông cảm cho anh hơn khi anh không có tiền để mà phung phí. Từ lúc biết mức lương thật của anh, tôi cũng chủ động không tiêu tiền cho những thứ không cần thiết. Anh cũng hứa hẹn với tôi, anh chỉ tạm thời làm chỗ của em họ anh để chờ xin đúng nghề nghiệp mà anh học tập. Tôi mỉm cười tin tưởng, anh có học kia mà, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ làm công việc xứng đáng công học tập của anh thôi. Có điều cái ngày ấy sao mà lâu quá. Lương tháng thấp là vậy, anh lại phải trả tiền nhà trọ những hơn 1 triệu, bởi vì anh ở chung với người em họ giám đốc đó, do anh còn phải gửi về quê cho mẹ hay đau ốm. Bởi vậy, tiền anh chẳng có. Càng hiểu về hiện thực, tôi lại càng thêm buồn. Cảm giác anh tung khiến tôi như trên mây ban đầu ấy, bây giờ rơi tòm xuống nước. Tôi không sao thoải mái được. Bố tôi cũng biết, ông động viên tôi, bảo tôi nên nhìn rộng ra. Anh ngoan ngoãn, chăm chỉ, đàn ông như vậy không lo. Thêm một điều anh khiến tôi không thích, đó là anh nghiện thuốc lá. Anh hút khá nhiều, thế nhưng anh đã che giấu rất khéo bằng những viên kẹo bạc hà. Tôi không nhạy cảm nên mãi mới phát hiện ra, dù tôi thường xuyên ngửi thấy mùi bạc hà mắt lịm từ miệng của anh. Tôi đã yêu thích hương vị đó từ anh lắm mà, thế nên tình cờ ngửi được mùi thuốc lá, tôi tra hỏi và rồi anh nhận. Tôi lại thêm sốc. Ngay từ lúc mới quen, tôi đã nói rõ là tôi không muốn yêu người hút thuốc. Anh bảo là anh không hút, tôi đã vui biết bao. Vậy mà tất nhiên khi anh khai thật, anh lại hứa là sẽ bỏ. Ừ thôi thì tôi lại tin anh, chỉ là hút thuốc thôi mà. Đàn ông có được bao nhiêu anh là không hút thuốc chứ. Yêu rồi là cứ tha thứ, cứ biện minh mà. Chỉ cần anh yêu tôi, anh chỉ có tôi thôi. Những gì nhỏ bé không đáng ấy tôi sẽ cho qua. Tôi đâu biết, chính những điều nhỏ nhặt ấy quyết định tính cách con người, quyết định hạnh phúc hay khổ đau của người đàn bà trong tình yêu. Giai đoạn đó, ngày nào với tôi cũng là ngày vui. Anh nhiệt tình chăm sóc tôi như vậy, tôi chỉ biết là mình thật may mắn. Tôi hay vào Facebook của anh để tìm hiểu, vừa để thêm tin tưởng, vừa vì tôi thích ngắm anh, thích hiểu nhiều hơn về anh. Những gì anh đăng trên đó quả thực đã khiến tôi tin anh. Đặc biệt là gần đây, anh đăng nhiều ảnh về công ty đang làm, công ty nhỏ về buôn bán máy tính laptop. Linh phụ kiện của anh đặt ở Huỳnh Thúc Kháng. Nhìn qua ảnh có vẻ năng động, nhân viên trẻ trung, tươi tắn, trong màu áo đồng phục màu xanh lá cây. Em họ của anh khá là to cao, ưa nhìn trong vai trò giám đốc, mà anh có đăng kèm ảnh với vài lời ca ngợi. Tôi mỉm cười khi thấy những hình ảnh vui tươi đó. Ngay từ buổi đầu nhận lời yêu anh đã mời tôi có dịp đi chơi với người công ty anh, để anh ra mắt người yêu với họ. Thế nên tôi càng tin tưởng anh hơn mà chờ đợi. Cuối tuần thứ hai, từ lúc chính thức yêu nhau, anh nói công ty của anh tổ chức liên hoan kỷ niệm 2 năm thành lập. Tôi hồi hộp nhận lời cùng anh đến buổi liên hoan. Tôi sẽ có dịp được gặp gỡ đồng nghiệp của anh, cũng như được gần gũi anh hơn trước khi nhận lời mời về gặp bố mẹ anh. Tối hôm đó, tôi mặc lên mình bộ váy dạ xanh cùng quần tất dày dặn phù hợp với thời tiết trời đầu đông Hà Nội. Anh đến đón tôi trong chiếc áo khoác jean bạc, tươi cười rạng rỡ. Chúng tôi đến một quán nước, nơi các anh chị em trong công ty của anh tập trung trước khi vào nhà hàng. Trái với thái độ vui vẻ của tôi từ lúc bước vào quán chào các anh chị em ở đó, thái độ của mọi người lại không mấy thân thiện, làm tôi hơi hững hụt. Họ tỏ vẻ thờ ơ mà kể tôi. Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, đưa cốc trà nóng cho tôi. Tôi hơi buồn một chút, nhưng có lẽ tôi và họ còn xa lạ, thế nên tôi cũng mỉm cười với Hoàng rồi cầm điện thoại lướt mạng cho qua thời gian chờ đợi. Một anh tầm tuổi 35 ngồi gần đó nhìn chúng tôi bằng con mắt có chút coi thường, mà tôi không rõ tại sao lại cảm thấy như vậy. Anh ta nói với tôi: "Người yêu Hoàng lần đầu đến đấy à? Anh là Dũng, phó giám đốc công ty." Em chào anh ạ." Tôi hơi lúng túng khi được nhắc đến, trong lòng vui vui vì có người hỏi han. Anh ta nhìn sang Hoàng, nheo nheo mắt nói rồi tiếp lời: "Em là cô giáo à? Em có phải dạy thằng Hoàng học không?" Tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của anh ta, chỉ vui vì Hoàng còn nói cả nghề nghiệp của tôi với họ. "À, anh Hoàng không dạy em thì thôi chứ ạ." Tôi cười cười trả lời. Bỗng một chị gái ngồi không xa tôi tươi cười xen vào: "Thế nó có phải gọi em là chị không?" Chị ta nói xong, hội chị em ở đó cười phá lên. Tôi nóng mặt, lần đầu tiên xấu hổ như vậy trước người khác. Tôi không ngờ Hoàng có nói rõ cả tuổi tác của tôi với họ, để rồi lúc này đây họ đang chế nhạo tôi. Có khi nào họ ghen với tôi vì quen được một người trẻ trung như anh không vậy? Tôi gượng cười, dù tôi thực sự muốn khóc, tôi chẳng biết phải nói gì. Chịu đựng thêm một lát, cả đoàn rời quán để vào một quán lẩu ếch cách đó không xa. Tâm trạng của tôi đã không tốt sẵn, thế nên trong bữa ăn tôi không vui vẻ nói cười được, mà những người đồng nghiệp của Hoàng cũng không có ý định bắt chuyện với tôi. Họ hoàn toàn ngó lơ tôi. Hoàng vẫn là chăm chút cho tôi, khiến tôi vừa hạnh phúc lại vừa tự hào. Khi quanh bàn lẩu của chúng tôi là các em bé xinh xinh mà anh chỉ quan tâm gắp đồ cho tôi, còn cẩn thận gỡ xương cho tôi nữa. Chính những điều đó cuốn tôi vào bể tình của anh, đẩy tôi bào chữa cho anh, thông cảm cho anh, cho đến mãi về sau. Ăn được một lúc, anh mang chén rượu đi mời các anh lớn. Tôi chẳng thể nào ngăn cản. "Vui mà, kỷ niệm ngày thành lập công ty, anh em xóa một chút có sao?" Cứ vậy, khi anh ngả ngả say, các anh lớn khuyên anh dừng lại, khuyên tôi đưa anh về. Anh nói anh chưa say, nhưng vì anh còn phải đưa người yêu về, thế nên anh xin phép về trước. Anh xin phép sẽ đóng góp tiền ăn bữa liên hoan sau này. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi về cùng anh, bởi lòng tôi mong điều đó lắm. Tôi chán ghét buổi liên hoan lạnh nhạt này. Đúng là anh chưa say thật, anh vẫn chở tôi về bình thường với tốc độ chậm hơn để an toàn. Nói về việc đi chậm, tôi phải cầm công nhận anh rất biết giữ an toàn. Anh dừng xe trước ngõ nhà tôi, nói nhỏ với chút áy náy: "Tiền bữa ăn này chắc là hai đứa mình hết 500. Em đưa anh tiền trả cho mọi người nhé, coi như cho anh vay, rồi anh sẽ gửi lại em." Tôi hơi sốc, nhưng rồi ngẫm lại, anh làm gì có tiền, 500.000 chứ có phải là ít đâu. Nhìn anh ngậm ngùi như vậy, tôi lại có chút thương. Tôi mở ví dúi 500 vào tay của anh. "Anh đã nói là cuối tháng này anh lĩnh lương, anh đưa em giữ phải không? Vậy anh không cần ngại đâu." Đúng là anh đã sớm nói như vậy. Sau khi anh nói anh muốn lấy tôi sau có một tuần chúng tôi chính thức yêu nhau, tôi cũng thấy như vậy là nhanh quá. Nhưng tuổi của tôi đâu còn nhiều thời gian mà mơ mộng. Bố tôi chẳng mong anh rước tôi sớm còn gì. Không thiếu những cặp đôi kết hôn chóng vánh hơn cả chúng tôi mà họ vẫn hạnh phúc. Với tôi lúc này, yêu không quan trọng bằng cưới. Nên lúc anh nói anh muốn đưa tôi về ra mắt cũng là lúc tôi xác định sớm lên xe hoa với anh rồi. Từ đó anh bảo hàng tháng sẽ đưa lương cho tôi giữ. Sau khi anh chi những khoản cần thiết, dù chẳng là bao, nhanh có ý như vậy, tôi đương nhiên là vui mừng chấp nhận. Anh nhận tiền từ tôi mỉm cười. Ừ, chắc là tầm đầu tháng là có lương tháng này đấy Nguyệt ạ. Thôi em vào nhà đi, anh về đây. Tôi lưu luyến nhìn theo rồi quay bước vào nhà. Ngày hôm ấy cũng là mở màn cho niềm tin ngày một lớn tôi dành cho anh. Để rồi những gì nhận lại sau này khiến tôi rơi nước mắt. Chuyện giữa chúng tôi êm đềm thêm nửa tháng sau đó, khi mỗi tối Hoàng sang chơi rồi ăn tối cùng với gia đình của tôi. Chúng tôi không lãng phí tiền bạc mà ra ngoài ăn uống thêm nữa, bởi vì tôi xác định tiết kiệm cho tương lai. Ăn xong, chúng tôi lên sân thượng ngồi tâm sự tình cảm bên nhau. Sân thượng nhà tôi không lớn nhưng cũng bày biện bộ bàn trà giữa những chậu hoa thơm ngát, sắc hương được ba tôi chăm sóc. Anh nói việc chú anh đang xin cho anh làm văn phòng là thật. Tôi có thể gọi điện hỏi chú anh. Tôi ngại ngại nên không hỏi. Và lại, những gì hiểu về anh thời gian ấy khiến tôi cũng tin anh nhiều. Một buổi tối sớm đông mưa bay nhẹ nhẹ, sau bữa tối, anh xin phép đưa tôi đi chơi. Anh nói anh đã hẹn gặp một người bạn thân của anh thời đại học. Tôi vui lắm, anh muốn ra mắt tôi với bạn thân anh mà. Chúng tôi lại đến một quán trà ven đường theo đúng phong cách của anh. Hai chúng tôi chờ một lát, cậu bạn của anh cũng xuất hiện. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng biết tuổi của tôi nên cậu ta lịch sự xưng hô bạn mình với tôi. Thái độ cậu ta vui vẻ hơn so với hôm tôi gặp đồng nghiệp anh. Hai người họ trao đổi về cách xây dựng một công trình với nhiều từ ngữ chuyên môn mà tôi không hiểu. Thái độ tập trung hiếm có của Hoàng cũng nhờ lời và thiết kế giúp một công trình dân sinh từ bạn của anh, khiến tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Buổi gặp ấy khiến tôi càng thêm tin tưởng anh. Chiều chủ nhật của cuối tuần đó, em trai của tôi từ đơn vị về thăm nhà. Tôi háo hức cùng chút e ngại giới thiệu Hoàng với nó. Thằng Đức em tôi kém tôi có 2 tuổi, nghĩa là nó vẫn còn hơn Hoàng 1 tuổi. Tôi thở phào khi nó không ngần ngại gọi Hoàng là anh. Tôi thầm cảm ơn em tôi khi đó. Bữa ăn sum họp hôm ấy rất rộn ràng. Bố tôi còn mời thêm bạn thân của bố đến chung vui. Bữa lẩu hải sản mẹ tôi cùng tôi và anh ấy chuẩn bị kéo dài rất lâu, bởi vì các ông còn vui nhậu. Anh đương nhiên là một người sẵn sàng nâng chén, dù tôi không thích tính này ở anh một chút nào. Tôi khuyên anh dừng không được nên bực bội bỏ lên phòng, mà kệ bàn ăn lúc này chỉ còn mấy người đàn ông. 10 giờ tôi tắm gội một hồi rồi về phòng. Đang xế tóc, tôi nghe tiếng gõ cửa. Nguyệt. Nghe tiếng anh, tôi bước ra mở cửa. Vừa thấy tôi, anh ôm chầm lấy tôi, hôn tôi rồi không ngớt. Hình như là lúc say, cảm xúc của đàn ông mãnh liệt hơn thì phải. Người anh chao đảo, anh liên tục nói: Nguyệt ơi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Liệu có thể nào là giả vờ được không? Bởi vì khi say người ta thường nói thật. Tôi nhíu mày bởi mùi rượu nồng nặc, nhanh chóng đỡ anh lên giường. May sao anh chưa say đến độ không còn biết gì hay nôn mửa, chỉ ngà ngà say mà thôi. Tôi định gỡ áo khoác để anh nằm bất cảnh, bụng anh kéo tôi ngã lên người của anh. Trên chiếc giường chỉ có hai đứa, tim của tôi đập thình thịch trong ngực, người tôi cũng nóng bừng lên. Chúng tôi chưa bao giờ thân mật đến thế, chưa bao giờ cùng ở trên giường. Tôi luôn giữ tư tưởng truyền thống nên cố ý tránh sự tiếp xúc vượt quá giới hạn yêu đương, dù thi thoảng bàn tay của anh vẫn dở dẫm đòi hỏi. Lúc này đây, anh đang dở say dở tỉnh, giữ chặt lấy tôi, hôn tới tấp lên mặt, lên môi, lên cổ, rồi không dừng lại đó mà tiếp tục. Tôi đập đập vào người của anh. Tôi chưa sẵn sàng, nhất là trong lúc của nhà tôi vẫn đang ở dưới kia. Anh cũng hiểu vậy thì phải. Anh ngừng lại nằm ngửa ra, rồi anh hỏi khi tôi vùng dậy kéo lại áo: Em có yêu anh không Nguyệt? Tôi lúng túng, đúng là hình như tôi chưa từng nói yêu Hoàng. Tôi ấp úng mặt đỏ bừng lên. Đương nhiên rồi. Hoàng cũng ngồi dậy, anh đưa tay vuốt tóc của tôi. Ánh nhìn âu yếm của anh khi ấy cho đến tận lúc này tôi vẫn không làm sao quên được. Có thật không? Ừ. Nói rõ cho anh nghe nào. Em yêu anh. Tôi đỏ mặt cất lời. Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp của anh lại bừng sáng trong hạnh phúc. Anh nhoẻn miệng cười, sao đáng yêu quá đỗi. Tối nay anh hạnh phúc lắm, cảm ơn Nguyệt. Anh cười cười rồi loạng choạng ra khỏi phòng. Chẳng hiểu sao nhìn anh bước đi, trong lòng của tôi dâng lên một chút áy náy. Có phải là tôi chưa tin tưởng anh khi bao ngày qua anh ở bên tôi, chăm chút tôi như vậy? Lẽ ra chiều hôm qua anh sẽ dẫn tôi về nhà ra mắt, nhưng mà tôi vẫn e ngại. Tôi bảo để thêm một thời gian nữa. Có phải vì vậy nên anh lo lắng về tình cảm của tôi? Tôi cứ như vậy băn khoăn trằn trọc mà không sao ngủ được. Tôi đã nghe mẹ nói anh say nên nằm ở phòng của em trai tôi. Tôi không có ý kiến. Anh say như vậy mà phóng về sẽ rất nguy hiểm, ở lại thì hơn. Dù tôi e ngại hàng xóm xì xào, nhưng trên hết tính mạng con người là quan trọng. Một giờ sáng khi tôi thiêu thiêu ngủ, tôi lại nghe tiếng gõ cửa. Tim tôi nhảy lên một nhịp. Anh gọi tôi vào lúc này sao? Tôi đã định không mở cửa, nhưng cứ chốc chốc anh lại gõ. Phải một tiếng sau anh vẫn gõ. Tôi bỗng mềm lòng. Có thể anh muốn gặp tôi chỉ một lát thôi, chắc là không sao cả, phải không? Tôi chịu thua sự kiên nhẫn của anh thật. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng mà mở cửa. Khi đàn ông bạn yêu không ngừng bày tỏ niềm si mê đến bạn, khi bạn cảm thấy tin cậy đủ để trao đi, dù là ngốc nghếch hay dại dột, khi bạn chìm đắm trong đam mê được kích thích, có thể bạn cũng sẽ như tôi chăng? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết khi anh ôm choàng lấy tôi rồi bế bỏng đặt lên giường, thì cũng là lúc tôi sẵn sàng thả lỏng mà chìm trong đê mê của anh. Anh là một người đàn ông hấp dẫn và anh yêu tôi. Anh biết cách khơi gợi trong tôi để cùng anh vượt quá giới hạn. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi làm đàn bà, cũng là lần đầu tiên tôi vượt quá giới hạn của chính bản thân. Vậy mà buổi sáng thức dậy bên anh, tôi không hề hối hận. Anh nhìn tôi cười, bàn tay của anh để tôi làm gối suốt đêm, không di chuyển, để bây giờ tê cứng lại. Anh nhăn nhó kêu đau. Tôi vừa xót anh lại vừa buồn cười. Anh yêu tôi đến ngốc nghếch như vậy sao? Nghĩ tới bố mẹ, tôi xanh mặt. Tôi chưa biết phải giải thích sao về chuyện này với bố mẹ. Thì anh đã dắt tôi xuống dưới nhà. Bố mẹ tôi đều đang ngồi phòng khách xem bản tin sáng. Anh bước đến xin phép bố mẹ tôi cho anh lấy tôi. Ngước nhìn sự chắc chắn ở anh, liệu tôi còn gì phải ân hận khi đã trao cho anh tất cả? Qua nét mặt tôi biết bố tôi không vui khi tôi đã dễ dãi. Nhưng bố cũng đã xác định điều này thì phải. Dù rất đau lòng, nhưng cũng từng có thời điểm bố mẹ tôi nghĩ tôi không thể lấy chồng, mà khuyên tôi cứ lấy bừa thằng nào để kiếm lấy đứa con. Sẽ có thể chính tư tưởng đó góp phần đẩy tôi và anh vào hoàn cảnh ván đã đóng thuyền. Rất nhanh, sau lúc ngỡ ngàng cũng lo lắng, bố tôi tươi cười đồng ý. Mọi chuyện có vẻ rất đẹp khi anh sẵn sàng lấy tôi ở tuổi đời còn trẻ với đàn ông, để tôi có tấm chồng như mong đợi ở lứa tuổi sắp già với đàn bà. Tôi đã cho rằng anh thực lòng nghĩ cho tôi. Đã gần gũi nhau như vậy rồi, tôi cảm thấy giữa chúng tôi chẳng còn gì phải e ngại nữa. Tâm lý phụ nữ là vậy, bởi vì thứ quý giá nhất đã cho đi thì những điều khác hẳn là sẵn sàng cho hết. Thế nên chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt, như đôi chim câu, như vợ chồng son, dù tôi vẫn chưa một lần mặc váy cô dâu. Tôi tin ngày đó sẽ sớm thôi, khi anh khẳng định ngay sau khi xin phép bố mẹ cho lấy tôi. Đêm qua anh nhận được tin mẹ anh phải vào viện, thế nên khi mẹ khỏe lại thì mình cùng về ra mắt nhà anh nhé. Lúc ấy tôi lo lắng hỏi anh, mẹ anh ốm thế nào? Sao anh không nói sớm với em? Sức khỏe của mẹ là quan trọng, hay là chúng ta cùng vào viện thăm mẹ anh đi? Tôi cũng nguôi lại nỗi lo khi anh ôm tôi vào lòng trấn an. Mẹ anh có tiền sử động kinh, thế nên giờ gặp cũng không có ích gì đâu. Cứ để mẹ khỏe lại rồi ra viện, rồi mẹ chồng nàng dâu gặp nhau. Tôi tin những lời anh nói như tin chính con người của anh vậy. Liệu một người từng nói dối bạn không ít lần có đáng để bạn tin không? Tôi của lúc đó thì lại tin. Vì lẽ đó, những ngày tiếp theo, tôi ngại bố mẹ tôi hơn nên thường có mặt ở căn phòng trọ của anh. Dù muốn, do muốn có không gian riêng nên anh thuê một căn phòng trọ nhỏ hơn để thoải mái bên tôi. Quả thực khi yêu, con người thường mê muội, hoặc chỉ tôi là vậy. Có điều làm tôi lăn tăn, đó chính là thái độ của em họ anh khi lần đầu tiên thấy tôi. Cậu ta hoàn toàn ngó lơ tôi. Tôi hơi sốc, bởi lẽ tôi sắp làm chị dâu của cậu ta mà. Không lẽ trong mắt cậu ta tôi không phải như vậy sao? Tuy nhiên tôi không biết phải nói sao nên đành mặc kệ. Anh đã đưa cho tôi 2 triệu tiền lương của tháng đó. Điều ấy khiến tôi vui vẻ mà thêm tin tưởng. Anh kiếm được bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu, vậy còn hơn là có nhiều mà giấu giếm. Tôi vui vì điều đó, bởi vì anh thật tuyệt, theo như lời dỉ tai của nhiều chị em trên mạng. Anh lại còn nói bố mẹ anh có đất ở quê để bán, thế nên lấy nhau rồi chúng tôi sẽ có tiền mua chung cư. Nghe người yêu mình nói vậy, cô gái nào mà không hạnh phúc. Một buổi chiều trong phòng trọ của anh, khi anh vào nhà vệ sinh, tôi ngó chiếc ví da đen anh để trên bàn thì có chút tò mò. Tôi mở nó ra, và rồi trời đất quanh tôi quay cuồng chao đảo khi tấm ảnh của một cô gái trẻ tươi cười xinh xắn nằm trong đó. Tôi sốc, cực kỳ sốc, bởi lẽ chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm đến mức này mà anh vẫn còn giữ ảnh của ai khác ngoài tôi sao? Cô gái đó là ai? Là người yêu cũ của anh sao? Chẳng phải là anh nói tôi là người đầu tiên mà anh yêu sao? Mặt tôi trắng bệch, khiến anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã lo lắng hỏi tôi. Tôi ném cái ví ra trước mặt của anh, nước mắt không ngăn được. Ai đây hả anh Hoàng? Hoàng nhìn chiếc ví, sắc mặt thoáng tái đi, rồi anh cười cười nhặt lên, lôi tấm ảnh trong ví ra, anh đưa nó cho tôi. Ừ, là Linh, người yêu cũ của anh. Anh chia tay 2 năm nay rồi. Em muốn xử lý tấm ảnh này thế nào thì xử lý. Người yêu cũ sao? Vậy là anh lại thêm một lần nói dối, thậm chí là một lời nói dối quan trọng khiến tôi ngã vào lòng của anh. Tôi chỉ biết khóc, bởi vì tôi quá ngu ngốc. Làm sao anh có thể yêu tôi là lần đầu chứ? Bao nhiêu là bằng chứng. Hơn thế nữa, tâm lý tự nhiên của con người cũng là như vậy, khi anh không thiếu sự hấp dẫn. Anh bảo là anh yêu em là lần đầu kia mà. Anh im lặng. Tôi nhắm mắt lại chấp nhận. Tôi trách anh vậy cũng là quá đỗi trẻ con. Làm sao có thể? Đàn ông như anh sao có thể chưa từng yêu ai chứ? Tôi so đo gì nữa, tôi sụt sịt. Nếu mà em không mở ví của anh ra xem thì không hiểu là anh còn giữ ảnh cô ta đến bao giờ. Thôi mà Nguyệt, em thông cảm cho anh. Anh bận quá nên vứt đi thôi. Mai anh thay ảnh em vào được không? Tôi chán nản ngồi phịch xuống giường. Anh lại gần ôm lấy tôi vỗ về. Có lẽ tôi trẻ con thật, có mỗi tấm ảnh thôi mà. Quá khứ đã là quá khứ, vậy là tôi lại thêm một lần nhượng bộ. Cứ vậy, lần này sang lần khác. Cầm tấm ảnh cô gái trẻ trung non tơ kia trong tay, lòng tôi trào dâng lên bao lo lắng. Gái trẻ lúc nào cũng hấp dẫn, là nỗi lo của bất cứ người phụ nữ nào, đặc biệt khi Hoàng còn kém tôi những 3 tuổi. Bỗng nhiên tôi dấy lên nỗi lo mất anh, điều mà lúc trước tôi cứ tự tin mà không thèm để ý. Anh bày tỏ tình yêu đến tôi nhiều tới mức tôi cứ như vậy mà chìm đắm. Anh tranh thủ ôm tôi mọi lúc. Quả thực là tôi không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra nhiều khát khao gần gũi tôi đến vậy. Trong cảnh đó thì thử hỏi, tôi làm sao mà nghi ngờ anh được. Ấy vậy mà từ lúc nhìn lên tới tấm ảnh cô gái đó, lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi bỗng trở nên ghen tuông, nghi ngờ và dò xét. Và rồi điều tôi bất an đã thành sự thật. Anh lén giấu tôi chat Zalo với nhiều cô gái khác trên mạng. Tôi biết chắc chắn là chat với gái, chỉ là nội dung là gì thì tôi không biết, bởi vì anh luôn xóa đi rất nhanh sau khi rời điện thoại. Hậu quả là thi thoảng các cô gái đó nhắn lại vài tin nhắn không đầu không cuối, mà tôi không đủ bằng chứng kết luận anh đang tán gái bên ngoài, khi anh giải thích là họ nhắn nhầm. Có điều, trực giác của phụ nữ cho tôi biết anh làm vậy là thật. Từ một đứa con gái chưa từng nghĩ mình có người yêu, cho đến cái cảm giác bị phản bội trong một thời gian ngắn, tôi cảm thấy già đi cả chục tuổi. Thật là kinh khủng. Anh lén lút tán gái khi công khai yêu tôi. Tôi lại khóc. Tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông lăng nhăng. Tôi yêu anh là vì tin anh toàn tâm toàn ý hướng về tôi. Vậy mà cuối cùng mọi điều anh làm tôi rung động lại chỉ là bong bóng. Lần thứ hai bắt gặp tin nhắn của con gái lạ trong Zalo của anh, tôi quyết định chia tay anh. Tôi vứt điện thoại trước mặt anh, lòng nước mắt tuôn rơi với thất vọng. Chúng ta dừng lại thôi, tôi không muốn tiếp tục yêu một người lăng nhăng. Hoàng ngơ ngác, tỏ vẻ oan ức nhìn tôi. Em nói cái gì vậy? Anh lăng nhăng lúc nào? Thế đây là cái gì? Tại sao lại là tin nhắn? Anh đang làm gì? Có bạn bè bình thường nào mà nhắn như vậy không? Anh lại còn không lưu tên của nó nữa. Anh muốn giấu tôi có phải không? Hoàng sầm mặt rồi giải thích. Chắc là đứa nào nhầm anh với thằng Hoàng bạn thân của anh đấy. Anh với nó bị nhầm suốt mà.
Tôi bó tay với cách giải thích này, nhưng chỉ là ở hiện tại. Có lúc ấy tôi lại tin, thế mới tài chứ. Có lẽ là tình yêu hay chăng, những gì có với anh khiến tôi dỗ mình tiếp tục tin anh và yêu anh. Thế tôi nguôi nguôi, anh lại ôm lấy tôi vào lòng nhẹ giọng. Chắc nó lại dùng Zalo anh đi tán gái đấy. Em đừng có để ý, kệ nó. Anh yêu em thế này cơ mà, làm xong anh phải đi tán gái chứ. Thế rồi Hoàng cho tôi xem Facebook của người bạn của anh tên là Hoàng Thật. Chẳng lẽ lại là thế? Lúc ấy tôi mừng rỡ tin anh, nghĩ lại cũng buồn cười thật chứ. Nhưng có tin mới có yêu, không phải vậy sao? Dù vậy trong tôi vẫn luôn có ý đề phòng. Nhưng sau đợt đấy tôi cũng không thấy nữa, nên tôi lại cho qua. Cứ vậy thấm thoát thêm nửa tháng từ cái ngày anh xin bố mẹ tôi cho lấy tôi. Tôi cũng không để ý nhiều về sức khỏe của mẹ anh, bởi vì mỗi khi tôi hỏi, anh đều nói là mẹ anh chưa ra viện. Một buổi chiều, khi anh đưa tôi đi mua một đôi giày mới, trên xe anh nghiêng mặt về phía sau nói với tôi: mẹ anh nằm viện tốn kém quá, có lẽ đợt này anh phải gửi tiền về quê, độ 10 triệu. Tôi sững lại, anh mới đưa cho tôi có 2 triệu, đợt chuyển nhà cũng hết mất khoản đó luôn rồi. Tôi vẫn lấy tiền của mình lo thức ăn cho anh. Giờ anh nói vậy, nghĩa là anh muốn tôi chi cho anh 10 triệu sao? Dường như anh hiểu suy nghĩ của tôi, anh nói tiếp: em cho anh vay được không Nguyệt? Sức khỏe của mẹ bây giờ là quan trọng nhất. Anh cũng không muốn thế, nhưng... Tôi bặm môi suy nghĩ, có khi nào anh lại nói dối tôi về chuyện này không? Nhưng không phải tôi đã tin anh, đã yêu anh nên mới có ngày hôm nay sao? Tôi đã biết em họ của anh. Anh cũng đưa tôi đến gặp chú anh hiện đang làm trưởng phòng ở một công ty ở Hà Nội. Trông chú rất giống anh, chú ấy tự hào về thằng cháu của chú lắm cơ mà. Nếu là có chút tiền tiết kiệm, tôi nghĩ một hồi rồi nói: em chẳng có nhiều tiền đâu, nhưng mẹ anh đang cần thì em chỉ đưa anh được 5 triệu để thêm vào tiền lo cho bác thôi. Anh nắm lấy hai tay của tôi đang siết chặt. Bụng anh đều ấy cho tôi hiểu rằng anh cảm kích vì sự giúp đỡ của tôi. Khi ấy tôi vui vì có thể giúp được anh. 5 triệu không lớn cũng không nhỏ. Tôi đã nghĩ là coi như tôi cho anh, chỉ là tôi không hiểu một điều. Một người đàn ông chân chính không bao giờ muốn dùng tiền của người họ yêu. Đơn giản vậy thôi. Đưa anh tiền rồi, anh nói anh về quê mấy hôm lo cho mẹ. Tôi vui vẻ chờ đợi anh quay lại. Anh về quê được 3 ngày. Chiều hôm ấy, bố tôi lại xa sầm nét mặt và nói với tôi: con nói mẹ thằng Hoàng đang nằm ở bệnh viện tỉnh phải không?
Vâng, có việc gì không bố?
Bố tôi buồn bã nói: bố mới về quê của nó tìm hiểu, mẹ nó chẳng sao cả. Hàng ngày mẹ nó vẫn đi bán rau ngoài chợ con ạ. Tôi xây sầm mặt mày, lại là nói dối, liên tục là nói dối. Thì ra, nói dối được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, rồi lần thứ bao nhiêu nữa. Con người đã không trung thực thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Tôi chỉ biết đau đớn mà dặn mình phải từ bỏ, phải quên đi con người giả dối đó. Tôi nhắn tin cho anh ngay khi biết sự thật. Tôi biết sự thật rồi, mẹ anh vẫn đang khỏe mạnh. Anh lừa tôi không muốn liên quan tới anh nữa. Sau 30 phút, buồn đau trong nước mắt vì oán trách chính mình, oán trách số phận, anh gọi lại cho tôi. 10 cuộc tôi cũng bắt máy. Em nghe anh nói này, anh xin lỗi, tại vì anh đang thiếu nợ. Anh trả nốt khoản này là xong. Em tin anh có được không? Tôi làm sao có thể tin anh thêm nữa? Anh lừa tôi, lừa bố mẹ tôi hết lần này tới lần khác, chưa đủ hay sao? Anh xin em mà, bình tĩnh đi Nguyệt. Tôi ngắt máy, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không còn muốn có bất cứ liên hệ nào với con người này thêm nữa. Vẫn liên tiếp là những cuộc gọi làm nóng máy. Tôi tắt nguồn, chán nản cùng tuyệt vọng. Thế rồi tối hôm đó, anh đến nhà xin gặp tôi. Bố mẹ tôi vẫn cho anh cơ hội, nên là họ để anh lên phòng tìm tôi. Tôi không khóa cửa, anh cứ vậy mở cửa bước vào. Gặp anh, tôi buồn là vậy, đau là vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao tim tôi vẫn reo vui. Đúng là tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Làm sao mà tôi dứt bỏ dễ dàng như vậy, nhất là khi anh vẫn níu kéo tôi. Tôi sụt sịt không nhìn anh. Anh bước lại gần ôm choàng lên vai của tôi mà thủ thỉ: anh xin lỗi mà Nguyệt, anh thiếu món nợ này cũng lâu rồi, bây giờ hết sạch rồi. Em tin anh thêm một lần nữa có được không? Tôi nói bằng giọng mũi, rồi lòng tôi ngập tràn rộn ràng khi được vòng tay của anh. Anh làm gì mà nợ? Thì lúc trước anh có chơi tí đề.
Chơi đề sao? Tôi lại sốc, cực kỳ sốc. Anh chơi đề sao?
Tôi điên mất. Tôi không ngờ là anh lại chơi những thứ đó. Tôi vùng vằng thoát khỏi anh.
Tôi không muốn có người yêu chơi đề, anh có hiểu không? Anh làm tôi quá thất vọng đấy Hoàng ạ.
Hoàng lại ôm chặt lấy tôi. Anh khẳng định bên tai của tôi.
Lúc ấy anh chán chán nên chơi chút thôi. Đàn ông cũng cần thử mỗi thứ một ít chứ. Bây giờ chắc chắn là anh sẽ không chơi nữa. Anh khai thật với em để em yên tâm còn gì.
Rồi anh lại mơn man hôn tôi. Tôi nghe anh, tôi lại tin anh, lại chìm trong những nụ hôn nồng nàn của anh mà chẳng còn lý trí.
Cứ vậy thêm nửa tháng bình yên bên anh trôi qua. Chuyện gì đến cũng đến. Tôi cảm thấy khó ở, thấy chậm kinh. Tôi không mừng không lo mà báo với anh một tin tôi đã có thai.
Anh cũng như tôi, không mừng không lo. Anh nói anh cũng tính vậy, tôi không cần lo.
Lần thứ hai quen anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Y ra sau bao chuyện, anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm.
Ngày đưa tôi về ra mắt gia đình, anh nói nhỏ với tôi, quê anh còn lạc hậu, con gái không nên sửa trước, thế nên chúng tôi không cần nói ra chuyện này. Tôi cảm thấy như vậy cũng được, tôi chẳng muốn bị ai đánh giá, bị ai coi thường khi còn chưa làm dâu nhà họ.
Buổi gặp gỡ diễn ra không có gì đáng nói, ngoại trừ gia cảnh nhà anh nghèo hơn mức tôi tưởng tượng. Đặc biệt hơn, em gái anh bị bệnh tim đã mất khi từ nhỏ, trong nhà vẫn còn ảnh thờ. Tôi có chút lo lắng, lỡ như bệnh di truyền vào con thì sao? Nhưng anh trấn an tôi là không cần lo, anh không bị sao cả.
Bố mẹ anh cũng vui vẻ đón tiếp tôi. Có lẽ họ đồng ý con trai của họ lấy vợ thành phố, có vẻ có ăn có học, gia đình nền nếp, dù tôi hơn tuổi anh.
Mẹ anh có nói tôi hơn tuổi anh, nhưng tôi còn son, chứ nếu tôi đã từng lấy chồng thì bà không bao giờ chấp nhận.
Tôi ngậm ngùi trong bữa cơm nghe những lời nói thẳng thắn như vậy. Điều làm tôi buồn hơn đó là mẹ anh còn nói ngay sau bữa cơm.
Nhà hai bác không muốn thằng Hoàng lấy vợ xa, thế nên sau này hai đứa tự làm tự ăn, tự lo tự chịu. Hai bác chẳng có tiền đâu mà giúp đỡ.
Tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết im lặng. Tôi đang trong thế yếu, họ cho tôi lấy con trai của họ đã là mừng.
Khi tôi nghĩ như vậy đó, Hoàng nghe mẹ nói thì bực bội. Sao mẹ bảo cho con đám đất ở đoạn bờ sông?
Cái đấy tao còn để lo cho thằng Phúc. Nó còn bé, còn ăn, còn học. Mày lớn rồi đấy, tự lo mà thân của mày đi.
Anh phụng phịu không đồng ý. Tôi mỉm cười lay lay tay của anh. Tôi chẳng biết là mình vui hay buồn khi anh không nói dối tôi về miếng đất mà anh có dự định bán đi mua chung cư. Hay giờ đám đất ấy chẳng thuộc về anh nữa.
Tôi không giấu giếm bố mẹ về cái thai, bởi vì bố mẹ tôi là những người ủng hộ mối quan hệ của tôi với Hoàng, dù bao lần bị sốc vì cái tính cuội của anh.
Có lẽ với cái nhìn bao dung về một anh chàng còn ấu trĩ hoặc tình thương đứa con gái muộn chồng mà bố mẹ tôi vẫn luôn vun vén. Quan trọng hơn đó là tôi vui vẻ khi được gần anh. Người làm cha mẹ nào mà lại không mong muốn điều đó. Thế nên khi biết tôi đã có thai, bố mẹ tôi chỉ trầm ngâm. Bố tôi nhẹ nhàng nói với hai đứa tôi:
chuyện đã vậy, con Nguyệt cũng về nhà cháu rồi. Bố mẹ cháu tính thế nào chưa?
Dạ cuối tháng này bố mẹ cháu muốn lên gặp hai bác để bàn việc cưới xin ạ.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi cũng vui mừng mà nói tiếp:
ừ vậy được rồi. Thế cưới xong hai đứa định ở đâu? Hay là về đây với hai bác? Thằng Đức nó cũng ít khi về, hai bác ở một mình cũng buồn.
Tôi không vui khi anh vâng dạ. Tôi không muốn anh ở rể, vậy mà anh lại đồng ý. Nhưng ngẫm lại, điều kiện kinh tế là điều quyết định. Tôi nên mừng vì chúng tôi vẫn còn có chỗ dựa. Tôi cũng lý nhí cảm ơn bố mẹ. Đúng là đứa con gái như tôi chẳng làm được gì cho bố mẹ mà cứ để bố mẹ phiền lòng.
Tối hôm ấy bố mẹ tôi thoải mái hơn. Một buổi sáng thức dậy bên anh, tôi mơ màng của tay vào điện thoại. Và rồi tôi lạnh người, bởi vì tôi thất vọng. Tin nhắn từ đứa em họ làm giám đốc của anh là Cu Toàn, cái tên anh lưu ở trong điện thoại:
mày làm việc kiểu đó thì đừng bao giờ đến đây, tao không thuê mày nữa.
Tôi sốc, anh đã làm cái gì khiến em anh nó phải nặng lời như vậy. Tôi lay lay vai anh. Anh lơ mơ mở mắt rồi giật cái điện thoại từ tôi. Tôi vùng dậy bực bội quát: rõ ràng là anh đang lo sợ tôi biết chuyện.
Anh làm cái gì mà bị nó nói như vậy? Anh nói rõ cho em biết đi.
Có gì đâu, nó trêu ấy mà.
Anh nhất quyết không khai làm tôi lại khóc. Tôi có đáng phải chịu cảnh này không? Khi tôi đang mang thai con của một người đàn ông chẳng mà tôi chẳng rõ, một con người phải nói là quá khó hiểu, thậm chí là lươn lẹo mà giả dối. Anh vùng dậy, đánh răng rửa mặt rồi bỏ đi. Tôi buồn một hồi rồi cũng đành cam chịu chờ anh về. Ấy vậy mà anh bỏ đi luôn, đi đâu không rõ suốt 3 ngày, không một tin nhắn cho tôi. Trong quá trình yêu nhau, không phải là anh luôn kè kè tin nhắn mỗi ngày, mà không ít ngày anh bẵng đi không nhắn. Nhưng tôi cũng cho qua, bởi vì mỗi khi anh đến gặp tôi, anh đều nồng nhiệt yêu thương. Còn lần này những 3 ngày không một tin tức, tôi nóng ruột, gọi cho anh thì máy báo thuê bao nhiều cuộc. Tôi đành gọi bởi em họ anh, không quên hỏi lý do vì sao anh lại nhắn cho anh một tin như vậy. Điều nhận lại đúng là buồn, anh làm việc không có trách nhiệm, đi muộn về sớm, khách gọi cũng chẳng đi giao hàng. Thì ra đó mới là con người thật của anh. Thảo nào anh chẳng làm được ở đâu lâu dài cả. Trên hết, anh cũng chẳng rõ là anh ở đâu. Cuối cùng tôi bâng quơ nhắn tin qua Facebook cho anh, không ngờ anh lại trả lời. Tôi biết mình vui mà đã liên lạc được với anh. Anh nói là anh đang đi tìm việc, anh ở lại nhà bạn của anh. Vậy tại sao anh không nói với tôi? Tôi là người thân nhất với anh kia mà. Anh không trả lời. Chiều hôm đó anh trở về, anh lại vào phòng xin lỗi tôi. Anh nói là anh stress bởi vì nhiều thứ quá, anh muốn tự do mấy ngày, anh mong tôi tha thứ. Tôi có thể nào tha thứ, có thể nào không tha thứ. Tôi đang mang thai đứa con của anh, nhưng anh cũng chẳng đoái hoài. Tôi lo cho anh, nhưng anh không lo cho tôi. Nước mắt tôi rơi ướt mặt, anh cứ xin lỗi tôi không ngớt. Anh xoa xoa tay của tôi rồi lại đưa lên miệng hôn hít, để rồi tôi lại yếu mềm, lại tha thứ. Vì tôi cần anh, cần cha cho đứa con trong bụng. Tôi tha thứ cho anh thật, nhưng mà tôi cũng nói thêm rằng đây sẽ là lần cuối trước mọi sự biến mất khiến tôi lo lắng. Mọi lời nói dối bị tôi phát giác. Nghĩ lại cũng thật nực cười. Coi sắp lấy chồng mà lại đối diện như với lời ép hứa như tôi vậy không các bạn? Chẳng phải người đàn ông làm ta yêu, ta tin, thuyết phục ta tin và yêu mới là người mà ta quyết định trao thân gửi phận hay sao? Vậy mà tôi điều kiện để tôi tiếp tục với anh là anh không biến mất, không nói dối thêm một lần nào nữa. Nghe qua cũng hiểu tôi đang sai và tiếp tục đâm tiếp vào cái sai. Tháng ngày chờ đợi làm cô dâu, lẽ ra của tôi phải vui lắm chứ. Vậy mà chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Nếu mà số nước mắt ấy có thể gom lại, có khi tôi chết chìm trong đó mất. Dường như sáng nào tôi cũng thức dậy trong nước mắt. Anh vẫn tiếp tục bỏ đi, tiếp tục khiến tôi mất liên lạc. Rồi may mắn mà tôi gọi được cho anh. Anh hứa hẹn là anh sắp về, rồi cũng chẳng hề thấy mặt. Đến lần thứ 3 như vậy, tôi quyết định chấm dứt tất cả. Tôi chặn số của anh, chặn Facebook của anh, để anh hiểu là tôi không muốn tiếp tục ôm một quả gai mà chảy máu. Tôi chưa từng nhận được một đồng từ anh, thế nên tôi cũng chẳng cần anh. Đằng nào thì ở bên một người không một chút đáng tin, một con người với bao điều che giấu, bao điều mà buộc lòng phải nói lươn lẹo, tôi sẽ không bao giờ hết sốc, hết đau. Phải thì thà rằng tôi buông bỏ. Tôi đã sai ngay từ đầu khi không dứt khoát, khi ngốc nghếch tin vào thứ gọi là tình yêu mà không hề tỉnh táo. Bây giờ tôi cần chịu trách nhiệm với lỗi sai này. Đứa bé trong bụng của tôi không có tội, tôi cũng chẳng dám chờ mong một tình yêu thêm nữa. Tôi và con sẽ nương tựa vào nhau mà sống, trong sự yêu thương của bố mẹ tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết ngày đó anh đi đâu. Nhưng có lẽ khi thực sự đối diện với trách nhiệm, rất có thể một kẻ còn chưa lo nổi cho chính mình như anh bỗng dưng hoảng sợ. Tôi đành lý giải như vậy. Bởi vì suốt những năm qua, anh chưa một lần tìm tôi thêm nữa, không thèm biết mình còn có một giọt máu rơi. Có những người đàn ông đáng giận như vậy đấy. Tại vì tôi ngu ngốc, tại vì tôi yếu lòng, hoặc chỉ đơn giản số phận của tôi là vậy. Chia sẻ câu chuyện đời của tôi với bạn, tôi không mong nhận về những lời chỉ trích. Tôi ngu dại thì tôi phải chịu. Tôi chỉ mong bạn nhìn vào đó để thấy được một chút đồng cảm, chút nào hiểu biết mà tỉnh táo hơn tôi ngày ấy. Vậy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.